thêm một bịch thai nhé. Con lên nhà hiệu. Thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay chủ nhật ngày 16 tháng 5 2010 Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Hoa Thuốc mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ trưa đến 4 giờ chiều. Giờ Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay người mù, người chột, người mắt sáng sẽ ra đây đó. Đại Đức Pháp đang thuyết giảng với sự trường hợp của Đại sĩ Liệu Pháp. Chúng ta sẽ có chương trình tiếp theo để cho tăng thảo luận, câu đố. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm niệm, lãnh lễ tam bảo. Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thể Gian Dạy, Vô Tượng Điều Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, Phật diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành xã sanh. Cho nên một bức thai giá, chính là chư tông đức chính thưa ở đại chúng, và hôm nay, người mù, người chột, người mắt sáng. Nhân quả không chỉ nằm ở những gì được thấy bằng mắt thịt. Chúng con cũng tỉnh, thì phải đắc đẳng từ bi dễ nhập cho bài học hôm nay. Xin một bức thai giá.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Xin tâm lễ chư tôn đức dẫn tất cả quý vị. Thứ gì trong bài học hôm nay? Thứ tư, người ta chùa đang có thể chụp lễ khánh đản. Đại lễ khánh đản chương trình cũng sắp bắt đầu. Do đó sẽ chạy ra chạy vào, sẽ tham dự cho đến cuối cùng, nhưng mà chạy ra chạy vào không có thường xuyên. Chỉ xin lát nữa khi còn biết sử dụng lý pháp phòng thì như kỳ sư biết cái phần điều hành và để lý pháp đăng sẽ là giảng sư của chương trình hôm nay. Thứ gì trong bài này chúng ta sẽ nói từ một khía cạnh mà tương đối là ít khi chúng ta nghĩ tới. Đức Phật này đề cập đến một người sống thế gọi là có hai con mắt. Một con mắt sẽ có khả năng thấy chút để làm cái gì mà đúng cách, hợp cách để được sung túc tài sản. Nhưng mà còn có một con mắt khác, đó là con mắt có thể nhìn thấy cuộc sống có lý nhân quả, mình biết tạo những sự nghiệp tâm, tạo những sự nghiệp và sống theo thiện hạnh như thế nào để nhờ cái phước đức đó mà chúng ta có được một đời sống an lạc. Như vậy bài kinh này nói đến cả hai khía cạnh, đó là tài năng và phước báo. Nhưng mà thế nào là một người có hai con mắt, thế nào là người chỉ có một con mắt, và thế nào là người không có mắt nào hết, là một thí dụ đặc biệt rất là lợi ích để chúng ta suy ngẫm trong đời sống hàng ngày. Bây giờ thì mời quý Phật tử Khoa Thị đọc cho Thần Chánh Văn. Thần Chánh Văn này được trích từ trong Tăng Chi Bộ Kinh, được chuyển sang tiếng Việt từ Kinh Chánh Văn Bali của bản dịch của Hòa Thượng Thích Trung Trân. Và thứ thì sau khi Thần Chánh Văn được đọc, chúng ta sẽ được nghe Pháp thoại từ Đại Đức Pháp Đăng. Xin mời cô Hà Trang.
Bài học hôm nay: người mù, người chột, người mắt sáng. Nhân quả không chỉ nằm ở những gì được thấy bằng mắt thịt. Mù lòa. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt, xuất hiện ở đời. Thế nào là ba? Người mù, người một mắt, người có hai mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là người mù? Ở đây, này các tỷ kheo, con người không có mắt để có thể với mắt như vậy. Thu hoạch được tài sản chưa được thu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thu hoạch. Không có mắt để có thể với mắt như vậy. Biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và pháp thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người mù. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có một mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có mắt để có thể với mắt như vậy, thu hoạch được tài sản chưa được thu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thu hoạch, nhưng không có mắt để có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người một mắt. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người có hai mắt? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có mắt để có thể với mắt như vậy, thu hoạch được tài sản chưa được thu hoạch, hay làm cho tăng trưởng tài sản đã được thu hoạch, và có mắt để có thể với mắt như vậy, biết được pháp thiện và pháp bất thiện, có tội và không tội, pháp liệt và thắng, pháp thuộc thành phần đen và trắng. Này các tỷ kheo, đây gọi là hạng người có hai mắt. Ba hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt xuất hiện ở đời. Kẻ mù mắt bị hư, cả hai đều bất hạnh. Vừa công đức không làm, vừa không được tài sản. Thứ đến là hạng người được gọi là một mắt, liên hệ pháp phi pháp, tầm cầu các tài sản, với trộm và mang trá, cùng với cả nói láo, vừa khéo góp tài sản, vừa giỏi hưởng dục lạc. Từ đây đến địa ngục, người một mắt bị hại. Còn vị có hai mắt được gọi là tối thượng, thu hoạch các tài sản một cách đúng chánh pháp. Các tài sản đã có, tăng trưởng đúng chánh pháp, bố thí ý tốt đẹp, không vân vân ngập ngừng, được sanh chỗ hiền thiện, đi chỗ ấy không sầu. Vậy hãy tránh thật xa người mù, người một mắt, thân cận bậc hai mắt, bậc tối thắng trượng phu. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy.
Hello. 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 Dạ, con Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ Đường Đại Giác Đẳng cùng Chư Tăng, kính chào Ni Sư Liễu Pháp, quý tu nữ, xin chào Phật tử. Trước khi bước vào buổi giảng, xin làm lễ Đức Tam Bảo một cách tóm tắt.
ธัมมาสวนะกะโลยัมปะรันตานะโมพุทธังจะธัมมังจะสังฆังจะอาตะเรวันเตมิ Đệ tử xin thanh tình, thân khẩu ý, tán dương Đức Tam Bảo một cách tóm tắt là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn thi diệu giá vô lượng, từ bi có trí tuệ viên mãn, Ngài đã bẻ gãy bánh xe, sanh tử luân hồi, là thầy của trời người, cha lành của bốn loài. Pháp Bảo là những phương lương dự dược, nên chỉ là những căn bệnh phiền não chúng sanh, như ai thực hành cho Pháp Bảo hằng được an vui giác ngộ. Tăng Bảo là người hành trì theo chân lý thừa tiền, chánh pháp các ngài đắc quả thánh hoặc còn phàm. Các ngài là bậc mô phạm của quần sanh, là phước điền với chư thiên và nhân loài, do sự kinh lễ Đức Tam Bảo kính dân phần của Đức Chư Công Đức Tăng, sư liễu pháp cùng quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, trong cái bài học và câu chuyện trong ngày nói về người mù, người chột mắt và người mắt sáng, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thường thì đối với mọi người của chúng ta đó cũng có con mắt, đối với các cái về tu hành thì cũng có con mắt, nhưng mà nơi đây á, chúng ta có con mắt nhưng mà chúng ta không có con mắt tuệ. Còn Đức Thế Tôn, vị đạo sư, vị chánh nhãn giác á, ngoài cái dục nhãn, còn cái tuệ nhãn, cái pháp nhãn, cái thiên nhãn, cái thần nhãn, như vậy thì muốn nói đến cũng là con mắt, nhưng mà chúng ta nhìn thấy được cuộc đời, nhìn thấy được những cái nghiệp thiện ác của tất cả chúng sanh, và những chúng sanh đó đi tái sanh do nghiệp dẫn dắt, có mặt hiện hữu ở đời do hình thành của nghiệp. Người giàu, người nghèo, người xấu, người đẹp, người sướng, người khổ, người hạnh phúc, người khổ đau, người sống lâu, người chết yểu, người có quy quyền, người không có quy quyền, người có thế lực, người không có thế lực. Như vậy mỗi chúng sanh ở đời có cái sự sai khác đó, dù ở trong hình thức tôn giáo nào, hoặc là có tôn giáo hoặc là không có tôn giáo, chúng ta vẫn thấy được cái sự sai biệt này. Từ đó đó, nếu một người mà có cái trí tuệ thì nhìn vào, có cái tuệ nhãn thì nhìn vào cuộc đời, vị này sẽ nỗ lực phát tâm. Bởi vì chúng ta thấy ở đời có bốn hạng người. Một hạng người đó, họ nhìn thấy thế gian này và họ giác ngộ, họ tu tập. Hạng người thứ hai đó, họ nhìn thấy thế gian nhưng mà họ không mới giác ngộ. Sau khi họ thấy những người bạn bè, thân hữu của họ mất thì họ mới có thể tu tập. Hạng người thứ ba đó, thì họ có thấy thân hữu bạn bè của họ mất, họ cũng chưa có tu tập nữa, nhưng mà tới đến người thân của họ thì họ mới tu tập. Có hạng người thì đến hạng người cuối cùng mới là cái hạng người mà rất là khổ sở, đó là hạng người dù cho có thấy người ta chết, có thấy cuộc đời như vậy, có thấy thân bằng quyến thuộc, thấy bạn bè mất, nhưng mà đến bản thân của họ mất, họ cũng không hướng thiện. Chính vì những cái người đó gọi là họ không có con mắt, không có con mắt tuệ. Và mỗi người chúng ta đó thì nếu một người sanh làm người có hai con mắt mà chỉ nhìn thấy ở trong hiện tại thì người đó trong Phật giáo là người không có trí. Và người có trí ở đây á, là chỉ cần phân biệt thôi, là phân biệt tại sao có người giàu, người nghèo, người sang, người hèn, người phú, người bần, rồi người sống lâu, người chết yểu, người bệnh nhiều, người bệnh ít, người có quy quyền nhỏ, người có quy quyền lớn, người có thế lực nhỏ, người có thế lực lớn. Như vậy thì chúng ta chỉ cần có cái trí nhìn như vậy thì chúng ta biết có một cái hiện tượng, một cái hiện tượng hình thành tất cả chúng sanh, đó là hiện tượng của nghiệp. Và nghiệp này đó thì chúng ta cũng thấy được, nếu hiện tượng nghiệp nó có phân biệt như vậy thì do tâm của chúng sanh. Và mỗi người có cái tâm mà họ hướng tâm của họ đúng đắn, mà hướng tâm theo những cái gì mà tối thường, những cái gì tốt đẹp đó, thì họ sẽ làm được những điều đó. Ngược lại, những người nào mà họ không có hướng tâm theo cái gì tốt đẹp, họ để tâm của họ bị xa đọa, bị lôi kéo, bị cuốn hút bởi những cái ác pháp, những cái thói quen, những cái thói thường tình, những tham sân si ấy, thì tự thân của họ không có hướng thượng được và cũng không làm được điều lành. Như vậy thì đối với một con người thôi, chúng ta cũng nhìn thấy cái sự sai khác đó. Cũng như chúng tôi thường dạy cho những đứa nhỏ đó, Phật giáo dạy cái gì? Dạy tâm. tâm là cái gì, là biết cảnh. Cái tâm á, con mắt mình nó biết được cảnh sắc á, thì gọi là tâm nhãn thức. Sau khi mình mắt mình biết cảnh sắc á, mình suy nghĩ tại sao người đẹp, người xấu, người sang, người hèn, người sống lâu, người chết yểu, người giàu, người nghèo, người có uy quyền, người không có uy quyền. Thì lúc đó từ con mắt thường chúng ta nhìn và chúng ta có cái trí tuệ sanh khởi và có cái sự phân biệt sanh khởi, thì chúng ta lúc bây giờ chúng ta cũng có con mắt, nhưng mà ngoài cái nhục nhãn là thấy cảnh sắc, và chúng ta còn cái tuệ nhãn nữa là hiểu biết được những cái gì mà các bậc thánh đã hiểu biết. Rồi nếu mà chúng ta hiểu đó sâu xa xuyên qua pháp của Đức Phật đó, thì chúng ta gọi là có pháp nhãn. Pháp đó diễn tiến là cái pháp bất thiện ở trong tâm của chúng sanh đó. Chính vì cái pháp này mà chúng sanh đó được gọi là người mù mắt, hoặc là người chột một con mắt, người có sáng hai mắt. Vì người này theo thiện pháp, còn người kia là theo ác pháp, nên gọi là người mù hai con mắt. Người chột mắt là người này là có một cái tư trí điên đảo, có một cái sự hiểu biết sai lầm, nên người này chỉ lo tìm cầu những vật chất hiện tại, chứ không có tiến triển để hình thành cái sự tiến triển cao thượng hơn, hình thành những chúng sanh cao cấp hơn, sanh vượt ở trời, hoặc là những chúng sanh có cái trình độ tâm giác ngộ hơn. Như vậy thì chúng ta cũng thấy đó, mỗi chúng sanh nó có sự biết, và sau cái sự biết đó có sự suy tư, sau cái sự suy tư đó có sự tầm cầu, và sau sự tầm cầu đó có sự tiến hóa thành tựu. Nếu mà người mà không có như vậy đó, thì người đó thật sự đó là người thật sự giống như là người mà hiện tại mình nói là không có con mắt vậy. Nhưng mà thật sự ra mỗi người sanh ra làm người đó có cái nhãn thức, có nghĩa là có tâm nhãn thức để biết cảnh sắc. Và từ trong cái cảnh sắc là các thứ màu, và chúng ta thấy được cái người có màu da đẹp, người có màu da xấu, thậm chí chúng ta thấy người cùi, người hủi, người lở lét thân hình, người tàn tật, người hình thù dị quái, rồi người đẹp sao như là tiên vậy, người sao mà đẹp mà rất là khó tả như vậy. Thì đó là những cái chúng sanh mà có cái sự sai khác như vậy, từ mắt mình nhìn, từ tâm mình suy nghĩ, từ tuệ mình có so sánh, và từ đó thì mình định một cái hướng. Khi mà có một người nào đó mà thuyết giảng cái chân lý như là lời dạy của Đức Phật đó, thì từ đó chúng ta sẽ tỏ ngộ, và chúng ta sẽ hướng thiền, hướng thường, chúng ta sẽ tầm cầu cái sự hướng thường đó. Nhưng mà ngược lại, nếu một người mà không có con mắt, là một người mù mắt đó, thì họ không có thấy cái gì. Tuy rằng họ thấy cảnh sắc, nhưng họ chỉ thấy cái hiện hữu đó thôi. Và họ đam mê trong cái sự hiện hữu đó, họ hành những cái điều theo cái lòng tham dục của họ, theo cái sự sân hận si mê của họ, sống theo chiều hướng thụ hưởng những cái vật chất. Họ không còn có một cái tâm mà gọi là cao thượng được. Và chúng ta cũng thấy ở trong Tương Ưng Bộ Kinh và Tương Ưng và Thông Trưởng đó, thì có rất là nhiều những đoạn Đức Thế Tôn này dạy cho những vị thông trưởng, những vị đó đến hỏi Đức Thế Tôn, ngài cũng nói về ba hạng người này. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng trong Tăng Chi Bộ Kinh cũng có, trong Trung Bộ Kinh cũng nói về những cái hạng người mà gọi là mù mắt, chột mắt, người sáng mắt. Và trong trong tất cả những cái bài kinh đó, Phật ngài thuyết đối với người liên quan đến người cư sĩ đó, thì ngài dạy cho chúng ta có mắt, chúng ta chỉ nhìn bình thường thôi, nhìn và chúng ta thấy cái sự bình thường ở ngoài đời. Tại sao người đẹp, người xấu, người sang, người hèn, người sống lâu, người chết yểu, người có uy quyền, người có thế lực, người có quyến thuộc đông, người có quyến thuộc ít, người bần cô, người yếu thế, thì chúng ta từ cái chỗ đó thì chúng ta thấy có thể là họ theo Thiên Chúa Giáo cũng có, họ theo Hòa Hảo Cao Đài, họ theo Khổng Tử, Lão Tần, Lão Tử, Mạnh Tử, họ theo Phật Giáo, theo Thiên Chúa cũng có. Nhưng mà họ theo như vậy, nhưng mà họ có tìm cầu được cái gì gọi là tối thượng cho cuộc đời của họ không? Đó là điều quan trọng. Còn Đức Phật đó thì ngày ra đời, ngày thuyết giảng cho chúng ta cái sự thành tựu Phật quả của ngài, và cái sự thấy biết tất cả chỉ chúng sanh được hình thành do nghiệp, và chúng sanh có thể làm được những điều lành và tự mình làm, chứ không phải do Thượng Đế Thần Linh, không phải do một cái đấng tạo hóa nào bắt mình làm, mà mình phải nghĩ rằng đó, điều đó là mình làm để mình vượt thoát luân hồi, để mình sanh lên những cái chỗ cao quý. Vì chúng ta thấy ở trên đời thì bình thường thôi, mình thấy có mình có con mắt mà mình thấy bình thường thôi, mình cũng hiểu được điều này. Chúng ta thấy Đức Phật ngày lúc này còn ở tại tiền đó, ngày có hỏi chư tỳ khưu đó, các ngươi có thấy những người ở đời đó mà ngu dốt á, mà họ được làm vua làm quan không? Thì chư vị sư thì cũng bạch với Đức Thế Tôn là những người ngu dốt như vậy thì con không thấy họ làm quan làm vua. Thì Đức Phật này nói rằng ta với cái nhất thiết trí đó, ta thấy nhiều đời nhiều kiếp đó, thì tất cả những chúng sanh nào mà có học hành thông minh đó thì mới làm vua chúa quan quyền. Chứ những kẻ ngu dốt á, thì những kẻ đó thì ta chỉ thấy họ đi quét rác hút rác, đi làm thuê làm mướn làm nô lệ bán thân thôi, chứ họ không có được cao quý. Thì Đức Phật này nói như vậy thì ngay cái hiện tại này ngài nói đến, nếu mà ngài nói đến cái nhất thiết trí hay là cái túc mạng không, ta nhớ nhiều đời nhiều kiếp á, thì ta cũng nhớ ở nhiều đời nhiều kiếp á, thì những người đi hốt rác là những người ngu dốt. Chứ còn những người mà họ có cái sự thông minh, học rộng hiểu nhiều đó, thì họ là những người làm quan làm vua làm tướng những cái nọ. Thì ở đây chúng ta chỉ thấy nhìn là bình thường thôi, thì chúng ta cũng hiểu được những cái gì mà bình thường trong đời mình có cái trí nhìn thấy. Thì Đức Thích Tôn này cũng nói nếu mà ngài suy xét về nhiều đời nhiều kiếp, nhiều thành kiếp hoại kiếp á, thì ngài cũng thấy như vậy. Thì nơi đây á, muốn nói đến con mắt thường của chúng ta thôi, chúng ta nhìn vào cuộc đời chúng ta cũng thể hiểu được điều này. Và nếu mà chúng ta thì chịu tầm cầu đó, thì chúng ta cũng thấy trong đạo Phật cũng có người giàu người nghèo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Khổng giáo, Lão giáo, Trang Tử, hoặc là đạo Cao Đài Hòa Hảo, bất luận đạo nào cũng có người giàu người nghèo, người đẹp người xấu. Như vậy thì chúng ta thấy nếu mà tôn giáo mà nói do Thượng Đế do Chúa, thì chúng ta tin chắc rằng điều này Chúa không có làm được. Vì nếu mà Chúa làm được thì Chúa phải tạo cho những người mà theo Chúa đẹp và giàu sang, quý phái, hoặc là có hạnh phúc không đau khổ. Nhưng mà vì điều này là Chúa không làm được. Cũng như Đức Phật á, ngày mình theo đạo Phật á, nhưng mà chúng ta rõ ràng là Đức Phật ngày nói ngày không làm cho chúng ta. Và điều đó tự chúng ta làm thôi, tự chúng ta làm và tự chúng ta có kết quả từ cái việc làm của chúng ta. Và Đức Phật ngày chỉ nói cách bình thường thôi, quý vị. Ngày nói ví dụ ngày hỏi chư tăng vậy đó, như có thấy những người mà ngu dốt như vậy được làm vua quan không, thì chư vị cô nói rằng không thấy. Và Đức Phật ngày nói rằng trong nhiều đời nhiều kiếp á, với cái trí tuệ chúng ta nhớ lại nhiều đời nhiều kiếp đó, thì ta cũng không thấy có một người nào ngu dốt mà họ có thể làm quan làm vua hết. Thì chúng ta cũng thấy điều hiện tại này, chúng ta thấy hiện tại đây mà chúng ta có thể biết được, chúng ta có thể trả lời được. Và Đức Thích Tôn này thấy với cái trí tuệ nhiều đời nhiều kiếp thì ngài cũng thấy được điều đó. Như vậy thì ngoài cái nhục nhãn chúng ta thấy những đối tượng hiện hữu ở trước mắt chúng ta và chúng ta có sự phân biệt đó, thì nó sẽ sanh cái tuệ nhãn. Cái tuệ nhãn đó nếu mình hiểu sâu đó là cái pháp nhãn. Nếu chúng ta hiểu được như chân như thật thì chúng ta gọi là Phật nhãn. Nên chúng ta thấy cũng là con mắt thôi, nhưng Đức Thế Tôn này có thể có thiên nhãn, thần nhãn, tuệ nhãn, Phật nhãn, pháp nhãn. Đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn này nói từ con mắt này. Nhưng mà nếu mình nhìn vào một cái phương hướng nào đó thì ngài thấy sắc thô sắc tế, có nghĩa là thấy người bằng sắc thô, thấy chi thiên phạm thiên bằng sắc tế, cũng là con mắt đó thôi, nhưng mà đặc biệt như vậy. Tại vì sao vì con mắt này được tu tập? Còn chúng ta mà có con mắt mà chúng ta không biết tu tập đó, thì chúng ta được Đức Phật gọi là người mù. Người mù đó hoặc là người đó có hai con mắt nhưng mà chột hết con mắt, chứ không phải là được gọi là người sáng hai con mắt. Chúng ta thấy cái bài học đó thì rất là bình dị, rất là dễ hiểu, nhưng mà cho chúng ta một cái ý nghĩa rất là sâu xa. Nếu mà chúng ta nghĩ rằng ở trong cuộc đời này, thậm chí có những người họ tôn thờ những tôn giáo mà họ thấy rằng mình là có lòng tin, có mình là con chuyên ngoan đạo, nhưng mà thật sự ra nếu mà nói theo Phật giáo thì họ thật sự là giống y như người mù. Vì tự thân của họ không có tin tự thân bản thân mình. Nên chúng ta thấy đó là một điểm mà khác với tôn giáo Phật giáo. Phật giáo chỉ nói cho một cái người bình thường thôi, thì Phật giáo cũng trình bày sự sang hèn nghèo giàu, sự đẹp xấu, sự sống lâu chết yểu đó, là mọi cái sự sai biệt đó đều do cái nghiệp và do cái hành động của mỗi con người. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đạo Phật giúp cho thế giới rất là nhiều, giúp cho con người rất là nhiều, làm cho con người tự kiện toàn, làm cho con người trở thành tốt đẹp, làm cho con người trở thành có mắt để thấy, thấy kiếp này thấy kiếp sau, thấy đời này thấy đời sau, thấy luôn cả những chúng sanh trên đời này được cao sang hay quý phái đều là do những cái thiện nghiệp mà họ hành động, vì họ nghĩ rằng cái cuộc đời có cái nghiệp duyên của mỗi chúng sanh, mà chúng sanh nó được hình thành, được kết tụ đó là do cái nghiệp của mình, và không có thượng đế thần linh, không có một người nào có cái quy quyền thế lực để sắp xếp cho cuộc đời của chúng ta, và cuộc đời của chúng ta tự bản thân chúng ta tự sắp xếp cho cuộc đời của mình. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng á, anh ta nói rằng bạn tự chọn cuộc đời cho cuộc đời, tự chọn lý tưởng cho cuộc đời của bạn, hay là bạn tự lập lý tưởng để thành lý tưởng tốt đẹp cho cuộc đời của bạn. Thì cũng như vậy, khi mà mình có con mắt á, ngoài con mắt thường mình nhìn và mình có cái sự phân biệt như vậy đó, thì mình có cái sự hiểu biết đúng đắn á, thì gọi là tuệ nhãn. Mình hiểu được sự hình thành á, thế gian này đúng như chân như thật á, là gọi là pháp nhãn. Mà nếu mà mình không thấu tất cả thì gọi là Phật nhãn. Đức Phật ngài cũng có con mắt, ngài con mắt của ngài nhìn tất cả các pháp, ngài nhìn tất cả chúng sanh, ngài biết được tất cả cảnh giới, ngài biết được con đường đi đến tất cả những cảnh giới. Như vậy thì Đức Phật ngài nói cho chúng ta hiểu được cái sự thiết thực đó của một cái con người, làm cho con người đó vượt trội lên, làm cho con người đó tự kiện toàn, và mình không có thể nào tin tưởng một đấng thần linh thượng đế. Mình phó thác cái đời sống của mình cho cái vị đó, hoặc là mình tự để cho cái sự đó, người đó lèo lãi cuộc đời của mình, đưa đẩy cuộc đời của mình. Mà Đức Phật nghĩ rằng mỗi người đó tự mình định mệnh cho mình một cái con đường, một sự sống, một lối sống, một cái sự hiểu biết đó, tự mình cầm cầu. Nên chúng ta thấy rằng ở đời này không có ai mà bắt mình học một cái môn học nào, mà do mình yêu thích cái môn học đó, mình có cái ý tưởng môn học đó, thì mình đi tìm cầu những cái môn học đó, và mình luyện tập cho mình trở thành những người đạt được cái sở học đó, và mình sẽ được làm thầy cô giáo, làm người hướng dẫn, làm người truyền đạt lại, và làm người dạy mọi người đi theo cái khuynh hướng học hành đó. Thì cũng như vậy, Đức Thế Tôn ngày nói, nếu một người mà gọi là một người mà có mắt á, thì nhìn vào thấy người kia, gọi là tại sao gọi là người mù. Người này á, là mù á, là người này không có phân biệt. Và sau khi không có phân biệt đó, thì người này không có làm cho mình được tốt đẹp. Nên bình thường gọi là người mù á, là người không có sự phân biệt quý vị. Chúng ta thấy người mù họ đi đường không? Họ không biết đi đường đúng đường sai. Thì chúng ta cũng thấy nếu mà người ở đời này mà họ không có phân biệt đúng sai á, thì Đức Phật á, gọi là người mù. Không biết phân biệt đúng sai gọi là người mù, không biết phân biệt tốt xấu gọi là người mù. Thì cũng như vậy, họ không biết cái đường nào đi đúng đi sai, đi ở trên bờ hay là đi xuống dưới ruộng, đi xuống đường rào, đi xuống đống rác, đi xuống những chỗ hố hầm, thì ta gọi là đi lạc đường hoặc đi sập hầm. Còn một người mà đi ở trên con đường mà đúng con đường của mình đi đó, thì ta gọi là đi đúng con đường. Thì cũng như vậy, một người mà gọi là mù hai con mắt ở đây là người đó không có thấy được những cái gì mà những cái người chưa thấy được, gọi là mù hai con mắt. Nên Đức Phật ngài nói đó, chúng ta là một người có mắt đó, là chúng ta nhìn vào cái sự phân biệt của nghiệp đó. Nên đó, trong cái bài tiểu kinh phân biệt kinh phân biệt nghiệp đó, thì cũng có nói, hay là trong bài kinh Thiên Sứ, bài kinh Hiền Ngu cũng có nói, thì chúng ta thấy rằng một người được hình thành đó, được làm người đó, là không phải do ai cho chúng ta được làm người, mà đầu tiên đó, là do nghiệp lành. Nên thường thường chúng ta thấy đó, chúng ta tạo 10 cái pháp hành đó, như là bố thí, trì giới, tính pháp, thuyết pháp, cải chánh, chuyển kiến, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy hỷ phước. Thì chính cái tâm thiện làm được những việc này nè, nó đưa ra tục sinh đó, đưa ra cái tâm quả như tục sinh, làm người tam nhân. Và tâm quả thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài nói đến 19 cái thứ tâm quả đi tục sinh, mà gọi là 19 cái thức đi tục sinh. Và khi thức đi tục sinh đó, nó sẽ tạo ra 32 thức bình nhật. Bởi vì gọi là tạo 32 thức bình nhật là gì? Nếu mà cái thức tiếp tục sinh đó, là cái tâm thẩm tấn đó, thì cho mình sanh làm người, làm người khổ, cũng như là địa ngục, ngã quỷ, súc sanh và Atula. Ví dụ mình sanh làm Atula thì dị hình dị tướng, hoặc là sanh làm súc sanh thì nhiều loài nhiều thứ. Ví dụ chúng ta thấy dưới biển nhiều loài cá khác biệt kỳ lạ lắm. Nên Đức Phật ngài nói rằng dưới đại dương nhiều loài thủy tộc có nhiều hình dáng kỳ dị. Chúng ta thấy dưới biển chúng ta thấy nhiều kỳ dị lắm, nhưng mà ở trên loài người thì không có phân biệt cái tên tóc và lông móng mà mặt da lưng bụng, không có phân biệt nhiều, mà chúng ta chỉ nói rằng người da đen, da trắng, da vàng thôi, da đỏ thôi. Thì chúng ta thấy rằng nhưng mà những cái loài thủy tộc phân biệt với nhau rất là nhiều, nếu là chữ tộc á, cái hình dáng duy trì rất là nhiều, là người không có khác tên cái hình dáng đó. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Thích Tôn ngày nói rằng cũng chúng sanh đi tục sinh do 12 tâm bất thiện đưa ra cái tâm tục sinh phẩm tấn, nên chúng sanh nó đọ vào bốn đường ác đạo, mà chúng ta gọi là thức cái đi tục sinh đó, và chúng ta gọi là tưởng đồng là thân vị. Tưởng đồng là một cái thứ thức, nhưng mà thân vị là thân ngã quỷ khác, thân địa ngục khác, thân xuất sanh khác. Xuất sanh có nhiều thứ, nhiều loại. Ví dụ chúng ta thấy những loài bò ba mé cửa, côn trùng thảo mộc thì nhiều loại khác nhau. Thì chúng ta thấy rằng đó là do cái thức đi tục sinh, và chính cái thức đi tục sinh đó do noãn thai thấp quá, những chúng sanh nó có cái hình thức sai biệt với nhau, và Đức Phật ngài biết đó là cái sự sai biệt đó với cái Phật tuệ của ngài. Còn đối với chúng ta cũng nhìn cũng biết được, nếu chúng ta nhìn mà chúng ta nhìn nhìn loài người, loài thú, loài chồn, loài cáo, loài cua, loài tôm, loài này cái nọ, chúng ta cũng thấy sự khác biệt. Nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn cái sự khác biệt đó rồi, chúng ta thấy Đức Phật ngài nói cái sự khác biệt này là không phải do Thượng Đế Thần Linh tạo thành. Cũng như chúng ta thấy có nhiều người họ theo một cái tư tưởng cuồng tín đó, ví dụ như họ nói rằng những loài xuất sanh do mình ăn, mình sát sanh. Nhưng mà thật sự nếu người có chánh kiến á, thì biết rằng nếu người này không tục sinh làm xuất sanh á, thì người đã không chết bằng cái xuất sanh. Mà hãy mình sanh mình làm một cái loại nào á, thì mình chết loại đó. Ví dụ chúng ta thấy loài người, mình sanh làm loài người cũng bị chết. Nếu mình chết ở giữa biển á, thì cái thây của mình cũng bị những loài cá mập nó ăn đi. Chứ không phải là mình nói rằng mình chết ở biển, mình là người á, thì cái loài cá nó không ăn cái thân của mình. Nó không phải vậy. Nên thường thường chúng ta hiểu á, làm người hay làm xuất sanh á, thì cũng sanh cũng tử. Có nghĩa là đã mang cái thân đó rồi thì phải tử, sanh ra thì phải tử. Như vậy chúng ta hiểu cái nghiệp mà Đức Phật nói dẫn dắt chúng ta đi tái sanh á, thì chúng ta có thể làm người, có thể làm xuất sanh, có thể rơi vào địa ngục ngã quỷ, thành Atula. Thì mỗi chúng sanh á, nó được hình thành và được nghiệp nó hình thành con người của chúng ta. Nghiệp đây chúng ta gọi là nghiệp thức, rồi nó sanh ra quả thức. Nghiệp thức nó sanh ra quả thức, có nghĩa là nghiệp đó là những cái thiện ác mà chúng ta gọi là động lực. Thì nó tạo ra cái thức đi tục sinh, 19 cái thức đi tục sinh nó tạo ra 32 cái tâm cái thức bình nhật, 32 tâm quả bình nhật. Thì từ cái 32 tâm quả bình nhật đó thì chúng ta thấy những người mù á, thì không có tâm nhãn thức, người điếc á, thì không có tâm nhĩ thức, hoặc là cái người mà cái người mà không có cái thân thô, như là những chúng sanh có thân tế, thì tùy theo cái nghiệp thức của người đó, cái quả thức được hình thành. Cái quả thức hình thành ở đây á, thì chúng ta thấy có những chúng sanh là ngã quỷ, cũng như là cái bài kệ Pháp Cú nói về con ngã quỷ mình trăng mà có cái đuôi mọc ở giữa, rồi dòi nó rút con ngã quỷ mình heo, có cái đuôi ở giữa, rồi từ cái đuôi đó dòi nó rớt ra vậy đó. Thì chúng ta thấy rằng đó là mỗi chúng sanh nó có một cái nghiệp quả, mà cái nghiệp quả đó là chính là cái nghiệp mà hành động chia rẽ, nên khi mà tạo cho mình thành con ngã quỷ là heo, mà cái đuôi mọc trong cái miệng, dòi từ trong cái đuôi đó rớt ra. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng đó là một cái sự sai biệt, mà chính là cái nghiệp ác đó, nó có cái hành động ác sai biệt. Chính cái hành động ác sai biệt đó, nên tự thân người đó đó có cái sự sai biệt đó. Nên khi mà nói rằng người mù đó là cái người đó, chúng ta có thể hiểu rằng không có thấy được những hiện tượng này. Và một người mà không thấy hiện tượng này, và người này sống bằng cái kiếp sống hiện tại là tạo nhiều cái nghiệp ác, hành động bằng cái nhiều cái hành động ác, nhiều cái nghề nghiệp ác. Miễn sao mình sống mà mình có, mình chỉ có tiền ăn, dù cho mình đi sát sanh trộm cắp, tà dâm nói dối uống rượu, thì mình cũng vẫn làm những cái nghề nghiệp bất chánh này để mình có cái tài sản. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà gọi là mù mắt á, là người đó sống ở đời mà có nghĩa là không có hành động đúng, không có hành động đúng với luật pháp. Nên chúng ta thấy những người đó là những người trộm cướp của những người hành những cái nghề bất chánh. Thì chúng ta thấy đó là cái hạng người mà Đức Thế Tôn gọi là người đó là kẻ mù cả hai con mắt. Và như vậy á, thì người đó đó sanh ra làm người có nghĩa là xấu xí tật nguyền, có nghĩa là câm điếc ngọng, làm người điên khùng, làm người xấu xí thấp lùn, mập to bự quá mức độ. Thì những người như vậy á, thì chúng ta thấy cả hai người đó nhìn vào cái tư cách của họ đó, thì người của họ cũng xấu xí, và cái kiến thức của họ cũng không có nhiều, cái trí tuệ của họ cũng không có nhiều, và cái thân hành của họ là sắc thanh trộm cắp, khẩu hành là nói ác, nói đâm thọc, nói thi dệt, nhảm nhí vô ích, và ý hành của họ là tham sân tà kiến. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái người mù hai con mắt muốn nói đến là những cái người đó là sống ở xã hội nào thì cái xã hội đó là cái sự đau khổ cho cái xã, cho cái quốc độ, cái xã hội, cái thành phố đó cũng vậy. Bởi thường thường người ta nói ở đời, ở thành phố có hai mặt, mặt là mặt tốt và mặt là mặt xấu. Những cái người sống tội lỗi đó, họ cũng sống ở trong thành phố đó, họ hành động vào ban đêm, họ hành động vào những cái lúc mà thuận để họ cướp giật hà hiếp người này người kia. Thì chúng ta thấy đó là những người mà đó là kẻ mù hay là người sống bằng cái tội lỗi. Nên Đức Thế Tôn gọi là người hư hai con mắt. Như vậy thì chúng ta nhìn vào bất luận ở đâu á, chúng ta cũng thấy chúng ta thấy cái luôn cả chư thiên vậy, có một vị chư thiên nó nghĩa là xấu xí. Mình thể là mình tức giận thì vị này đẹp, nhưng mà nếu mà mình quan hỷ thì vị đó xấu xí. Thì cũng như vậy, ở trên cõi trời cũng có nhiều vị chư thiên kỳ lạ lắm. Họ sống bằng cái sự sân hận của mình. Nếu mình sân hận lên thì họ đẹp, nhưng mà mình hoàng hiền từ nói những lời hiền diệu, những lời từ tâm thì họ trở thành xấu xí, nhưng mà mình sân hận thì họ trở thành đẹp. Thì ở đời này cũng vậy, quý vị thấy có nhiều người họ hành những điều ác, mà trong cái bộ mà gọi là chúng sanh và thánh thú cũng có nói trên đời có hạng người chuyên về làm ác. Thì đó chúng ta gọi là cái hạng người gọi là mù hai con mắt đó, chuyên về làm ác. Đó là cái hạng người mù hai con mắt. Rồi nói đến hạng mà cái nghĩa là mù một con mắt á, là muốn nói đến cái hạng người đó, thì chúng ta thấy cũng giống như cái hạng người thứ nhất. Nhưng mà ngược lại cái người này đó, họ tìm cầu cái tài sản bất chánh, họ tìm cầu những cái tài sản bất chánh, nhưng mà họ lại không có nuôi dưỡng ai hết, không có nuôi dưỡng ai, hoặc là cũng không có biết bố thí cúng dường. Họ hưởng những cái dục lạc. Dục lạc có nghĩa là sắc dục, sinh dục, khí dục, bị dục, xúc dục. Họ có tài sản, họ tìm cầu được tài sản, nhưng mà cái tài sản đó đối với họ đó là họ thụ hưởng, họ thụ hưởng những cái tài sản đó. Như vậy á, thì nhiều khi chúng ta thấy rằng cái người mà chột một mắt á, thì Đức Thế Tôn này cũng nói là người đó liên hệ với cái phi pháp, tầm cầu những tài sản dưới phi pháp. Họ có thể là những người trộm cắp, hoặc là lừa đảo, mang cá, người nói láo, hoặc là người đó là cái nghĩa là cứ thấy tài sản ở đâu là họ gom góp những cái tài sản. Chúng ta thấy ở trong kinh cũng nói đến Ít Lý Xá là một cái người vừa què vừa lé vừa lùn vừa mốc đầu, tay chân cong quẹo, nhưng mà thụ hưởng cái tài sản của cha mình để lại rất là nhiều. Cha mình làm những cái bố thí đường thì cái người con là Đức Xá đập bỏ hết những cái đốt phá hết những cái tài phí đó, và đánh đuổi những người đi sinh năng. Cho đến những cái người tôi tớ trong nhà, những người làm công trong nhà rất là khổ sở với Đức Xá. Thì lúc bây giờ cái người cha là ở trên cõi trời coi do cái phước gì mình sanh về cõi trời, thì thấy rằng do mình bố thí mình tạo phước bây giờ mình sanh làm về cõi trời, thì nhìn coi cái tài sản ở dưới nhân loại, cái con của mình hiện giờ nó thụ hưởng và nó có làm những thiện sự công đức đó không, thì thấy Ít Lý Xá đó nghĩa là người đốt phá những cái thí đường, là người có nghĩa là ăn xài cũng keo kiệt, người nhà đó thì ăn xài rất là khổ cực, đến nỗi là bữa hôm đó thèm rượu mà mua một cái bình rượu chung vô cái bụi rậm mà uống, chứ không có dám uống ở nhà nữa. Giữ ở nhà sợ người này muốn uống thì kia muốn uống, nên Ít Lý Xá phải đi ra ngoài kia để mà chung vô bụi mà uống rượu. Khi đó thì lúc bây giờ người cha mới quá thành giống y như Ít Lý Xá vậy, cũng què, cũng lé, cũng lùn đầu, chân mốt méo gì đó, nhưng mà lại đem bố thí, tuyên bố bố thí. Và những cái người đó họ nhận được bò rồi xe rồi vàng bạc ngọc ngà châu báu, họ đi đường họ tán thán Ít Lý Xá là người hào phóng, là người tốt đẹp như thế nào. Thì lúc bây giờ Ít Lý Xá ở trong bụi rậm uống rượu xong rồi ngủ một giấc, thức dậy nghe mấy người đó tán thán về mình, người nào cũng lấy xe bò của mình, rồi lấy bò của mình rồi chở của cải nhà cửa, hoặc là dán, hoặc là ngựa, hoặc là bàn ghế trên xe bò tán thán mình. Thì lúc bây giờ Ít Lý Xá thiệt đã nói rằng dịch những của đó lại, nhưng mà những người kia đánh đuổi lăn xuống dưới xe bò, rồi Ít Lý Xá mới thấy vậy, mới chạy vô thành, thấy người nào cũng cũng lấy vàng bạc ngọc ngà châu báu nồi chảo đồ đèn đuốc đồ ghế bàn đồ mỗi người dắt một ít ít vậy à, người nào đi cũng tán khác Elisa hết. Nhưng mà lúc giờ Elisa đó thiệt đó à, mới chạy vô với hoàng cung đức vua đó mới nói với đức vua, nói đức vua bây giờ rằng là của hạ thần bây giờ là bị người ta lấy hết đi rồi à, thì lúc bây giờ đó thì Elisa thiệt đó, thì nói như vậy. Nhưng mà lúc mà Elisa giả đó có bào ở trong hoàng cung đó, là cha của Elisa mà sanh về ở chư thiên bây giờ quá thành Elisa xuống nói với vua đó bây giờ nếu đại vương không lấy của này thì hạ thần sẽ bố thí hết à, đó là lúc Elisa giả vô nói với đức vua như vậy. Thì lúc bây giờ đó thì đức vua mới nói này khanh hồi sáng đó, à, khanh đã nói với ta là à, hãy hiến hết cái của cho vua, nếu mà vua không có nhận thì sẽ bố thí hết à, bố thí từ bây giờ đến à, lúc nào hết của cải thôi. Thì lúc bây giờ Elisa à, thiệt mới nói với vua đó hạ thần đó, là đại vương biết về hạ thần là keo kiệt lắm à, hạ thần đâu có thể nào mà đem của ra bố thí như vậy. Thì lúc bây giờ đó, thì Elisa thiệt đó, thì than khóc với đức vua như vậy. Thì đức vua mới kêu binh lính tới coi ở nhà thì thấy Elisa cũng bố thí ở nhà, đem hai Elisa tới á, thì Elisa này có cái nút ruồi á, thì đức trời đức cũng quá thành cái nút ruồi thiệt vậy đó à, thì cái hai người giống y như nhau à, nếu Elisa này Elisa thiệt nói mình có cái này cái kia thì Elisa giả lại bị trời giải thích cũng quá hiện nó y như vậy à, cho đến những người coi tới cũng tin Elisa giả à, không có chấp nhận Elisa thiệt à, thì lúc bây giờ đó thì đức trời thấy đức thích thấy à, cái người Elisa thiệt khóc lóc thảm thương bây giờ không còn ai thương đó, không còn ai thích đó, à, không còn ai thương không còn ai thích hết. Thì đức trời thích mới hiện ra mới nói với con à, cha mà sanh về làm đức trời thích là do cái sự bố thí cha nhìn thấy con thọ hưởng tài sản này và con không biết bố thí cúng dường gì hết nên cha quá thành giống như con vậy. Mà con thấy không, tất cả mọi người đều thương cha chứ không có thương con, dù là cha là người giả nhưng mà họ vẫn thương, tại vì cái hành động bố thí đó đã làm cho mọi người thương tưởng. Còn con là tuy là con thiệt nhưng mà con ích kỷ bỏng thẻ như vậy nên người nào cũng ghét hết, người nào cũng đánh đuổi con hết. Thì lúc bây giờ cái người con nghe cái người cha nói như vậy và vị cha người cha quá hiện thành vị chư thiên người ở trên cõi hư không như vậy và nhắc nhở cái người con và từ đó người con biết bố thí. Thì chúng ta thấy rằng cái người mà họ thường thường họ có tài sản từ cha mẹ hoặc là họ tầm cầu tài sản bằng trộm cướp mang cá lừa đảo à, thu góp tài sản giỏi nhưng mà họ thọ hưởng dục lạc đó, có nhiều khi bản thân họ ăn xài phung phí hoặc có nhiều khi họ ăn xài một cái cách bỏ sẻn keo kiệt. Nhưng mà chúng ta thấy rằng những người đó đó sau khi chết này chỉ rơi vào địa ngục thôi. Tại vì sao vậy? Bởi vì chúng ta thấy những cái tâm tham, những tâm sân, những tâm si đó là chỉ đưa ra cái tâm tục sinh là tâm thẩm thấn bất thiện đưa vào bốn đường ác đạo, mà nhất là khi rơi vào địa ngục vì mình không có bố thí thì mình có sanh vào địa ngục. Nếu mình sanh làm xuất sanh á thì làm những con chó ghẻ, những chó xà mâu, những con chó mà không ai dám nhìn cái bộ lông nó xấu xí à, nó không có lông và bị xà mâu như vậy. Thì chúng ta thấy rằng á đức Phật này biết được cái thân chúng ta mà khi tục sinh làm con chó đó mà cái xấu xí như vậy, cũng như ít xá mà tái sanh làm người vừa lé vừa lùn vừa méo đầu vừa tay chân cong quẹo đó, vừa mặt mày xấu xí đó, thì đó là cái sắc pháp mà lúc mà cái thức đi tục sinh vào thai bào nó tạo ra cái sắc đó, là kỳ hình dị quá như vậy à, chúng ta gọi là những cái trạng thái mà những cái trạng thái như là đột biến hay là những cái trạng thái tật nguyền đó à, cái người đã tục sinh như vậy. Nhưng mà đối với đức Phật đó, thì đức Phật này biết đó, cái danh nó tạo ra sắc à, nên từng đường thức đó, tạo ra danh sắc là thân và tâm này. Thì chúng ta cũng thấy rằng khi một người mà có cái nghiệp không tốt đó, thì chính cái sự tục sinh tạo ra cái thân hình nó cũng bị khuyết à, những cái mắt tai thân hình khuyết điểm là ốm yếu, tai chân cong quẹo, đầu mốt kéo như vậy à, thì đó cũng là cái nghiệp mà nó tục sinh và nó tạo ra cái thân hình dị tật như vậy. Nên chúng ta từng nhìn thấy á, từ ở bất luận cái tôn giáo nào, bất luận người ta theo tôn giáo nào thì cũng có nhiều cái hình thức, nhiều con người duy trì như vậy. Nhưng mà đối với đức Phật đó, thì ngài biết rằng hiện tại mình có theo Thiên Chúa giáo, mình theo Hồi giáo, mình có không thực hành đúng đi, nhưng mà mình được làm người là do cái phước từ kiếp trước, cái phước đó nó có ít có nhiều. Có thể là mình làm người xấu xí, người tật nguyền, hoặc là người đẹp, người giàu, người có của cải. Nhưng mà nếu hiện tại này mình không thực hành những thiện pháp á, mình gom góp hoặc là mình tin tưởng sai lầm, thì Đức Phật đều gọi là người mù có mắt hết. Người mù có mắt là nghĩa là người đó tuy rằng họ tôn thờ một cái đấng thượng đế thần linh nào đó, họ tôn thờ Đức Phật do cái sự hiểu sai lầm đi, thì họ cũng gọi là người mù có mắt. Họ tìm cầu những tài sản bằng những cái nghề không chân chánh, như là nghề mà vừa cái thâu tìm kiếm cái nghề nghiệp đó bằng bất chánh, cái tài sản thâu hoạch cũng bằng cái thủ đoạn, thì những người đó đó họ có được cái tài sản đó thì đó là do cái phước từ kiếp trước của họ. Họ sanh làm người kiếp này nhưng mà họ được thành công trên những cái nghề sát sanh hại vật, họ được giàu có của cải, nhưng mà không có nghĩa rằng là họ theo một cái tôn giáo rồi những cái hành động sai lầm đó thì những cái đấng thượng đế đó sẽ chịu hoặc là tha thứ cho họ. Điều này không có đâu quý vị, điều này không có. Mà Đức Phật ngày thường nói cũng như là mình cứ nhìn thấy hiện tại đi, mình lãnh lương tháng này, bây giờ tháng sau mình không có đi làm, mình ăn xài nhậu nhẹt phá làng phá xóm, nhưng mà ngày nào còn tiền ở trong nhà của mình do cái tháng lương trước mình làm, bây giờ lãnh lương mình ăn xài quậy phá, tiền nào hết tiền đó thôi. Còn nếu mà chưa hết tiền mình cũng còn tiền để mình quậy phá, còn tiền để ăn xài, còn tiền để ca hát. Chúng tôi thấy có nhiều người quý vị cứ để ý coi, họ làm một tháng cực khổ về nhà quý vị biết không, họ mở karaoke ở chùa, gần chùa họ ca hát úng sùm luôn, họ nhậu nhẹt, họ đánh thùng, họ ca, họ hát. Rồi cái giờ 5-7 bữa sau mà họ hết tiền rồi họ đi làm. Có những người khi mình thấy họ sống như vậy đó thì cũng giống như bây giờ những cái người mà họ có của cải tài sản, họ tìm cầu được cái tài sản của cải, nhưng mà họ là người bất chánh, họ là người thủ đoạn, là người quậy phá, là người sống không có ra gì, nhưng mà họ vẫn kiếm được cái tài sản này. Bởi vì sao? Vì cái phước của họ nó đã trổ thanh, cái quả là bây giờ họ hưởng. Cái quả này chừng nào nó hết đi á thì họ mới lụng bại, hoặc là mới đi đến chỗ mà đau khổ tận cùng. Nhưng mà nơi đây chúng ta thấy rằng cuộc đời người ta thường nói chúng ta đó, ta lừa tiền cả liệt lừa tiền bạc đó thì kiếm tiền bạc được, lừa tình cảm kiếm tình cảm được, nhưng mà ta lừa cái đức tin của mình đó, nó sẽ suốt cuộc đời của mình, cho đến lúc mình chết á, cho đến lúc mình chết á, không có thấy thượng đế thần linh, không thấy ai đưa rước mình hết, và chỉ có nghiệp đó, nó dẫn mình đi tái sanh thôi. Thì lúc bây giờ mình hối hận cũng đã muộn màng, mình rơi vào địa ngục đó, thì quỷ sứ cũng đâu có tha cho mình đâu. Dù mình nói mình là đệ tử Phật hay là mình nói mình là đệ tử Chúa Thánh A-la gì đó, cũng không phải vì mình nói như vậy mà quỷ sứ tha tội cho mình. Nó không phải là như vậy, tại vì cái nghiệp đó là cái hành động, giống như là một người mà mình nói mình có ông này và kia cũng vậy, nhưng mà mình đi cướp của giết người thì mình bị luật pháp trừng trị. Luật pháp ở đời thì còn bị tư vị, vì thương, vì ghét, vì tài sản, vì công danh sự nghiệp, mà vì quyền chức, vì trợ cái uy quyền của người này người kia, họ tư vị như vậy họ không có công bằng. Nhưng mà cái luật ở dưới địa ngục là do tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta khi mà chúng ta chết đó, tạo ra cái tâm tục sinh, và chính cái tâm tục sinh đó do cái nghiệp đó, nó thúc đẩy chúng ta rơi vào địa ngục. Lúc bây giờ chúng ta rơi vào địa ngục đó, chúng ta phải chịu những cảnh khổ đau trong địa ngục, lửa trong địa ngục sẽ đốt chúng ta, quỷ sứ trong địa ngục sẽ hành hình chúng ta, sẽ làm hành hạ chúng ta thôi. Như vậy thì quý vị thấy cũng như là một người bị quăng vào lửa thì lửa sẽ đốt thôi, chứ đừng nói mình quăng vàng vô lửa nó không đốt, mình quăng đô la vô lửa nó không đốt, mình quăng vô rác vô lửa mới đốt, không phải vậy. Lửa thì nó có tính chất thiêu đốt, mình quăng vàng bạc ngọc ngà châu báu đô la euro gì vô lửa thì lửa nó cũng cháy thôi, cũng như địa ngục là khổ vậy đó, người nào rớt vào địa ngục thì cũng khổ. Nên Đức Phật này nói rằng đó là khổ thú, đó là cảnh khổ, đó là chúng sanh khổ. Thì khi một người nào mà bị cái tâm á, cái tâm bất thiện, nghiệp bất thiện rớt vào địa ngục thì chịu khổ như vậy. Nên Đức Phật nói là người mù á, người có một con mắt á, là người đó thâu hoạch những tài sản bất chánh, mà người đó không có thấy được á, cái sự quả báo luân hồi, hay là người đó cũng không có cái trí suy xét người này đó tầm cầu những cái nghề nghiệp bất chánh, có tài sản bằng nghề nghiệp bất chánh như vậy, thụ hưởng không có làm những cái chuyện sự công đức gì, người đó dù cho có con mắt hay là người đó có cái phước để tái sanh làm người, có cái quả lành để cho được có tài sản bằng bất cứ những nghề bất chánh. Nên nhiều khi quý vị thấy á, quý vị cứ để ý như thế này nè, quý vị thấy những người họ làm cái nghề đi ăn cướp đi, nhưng mà họ vẫn ăn cướp được. Nhưng mà những cái người mà họ thấy người ta đi ăn cướp được, mình đi ăn cướp, nhưng mà nhiều khi mình mới vừa đi ăn cướp thôi là bị bắt rồi, chứ không phải là mình liên kết lâu đâu quý vị. Bởi vì chúng ta nghe câu chuyện trong Kinh Pháp Cú có một cái anh chàng đó là Đao Phổ Thủ Nanh Đồng đó. Rồi khi mà đi nhập vào đoàn cướp đó, thì mới vừa nhập vào đoàn cướp đó, đi cướp của thì bị bắt rồi. Thì bắt rồi thì trong đoàn đó mới kêu là người nào mà chặt đầu những người kia thì sẽ tha mạng. Thì chính Đao Phổ Thủ đã chặt đầu hết cái 499 người trong cái đồng bọn của mình. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi đó người ta điên cướp một thời gian thì người ta mới gì đó. Nhưng mà có nhiều người thì họ mới vào trong đoàn cướp đó là bị bắt, bị tử hình liền. Nó cũng có những cái trường hợp như vậy. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng một người mà có cái quả lành nó cho mỗi chiến tranh nó tùy cái duyên. Chúng ta thấy cũng như là ngày mẹ của ngày Sô Ná Cô Lý Quý Xá vậy đó. 500 tên cướp đó vô cướp vàng bạc ngọc ngà châu báu, cho đến đến những kho ngũ cốc. Nhưng mà khi mà khuyên khuân giác như vậy đó thì tự trong đầu cũng suy nghĩ rằng có gì quý hơn cái này mà bà chủ nhà này bà không có cần thiết đến những cái món này. Những cái tên cướp đó đi vào nghe ngày Sô Ná Cô Lý Quý Xá thuyết pháp á, thì thấy được những cái trí tuệ sanh khởi và thấy được cái ác pháp và cái thiện pháp, thấy cái hành động tội lỗi của mình. Và những cái tên cướp đó đã trả hết những cái của cải, đã cướp giật của mẹ của ngày Sô Ná Cô Lý Quý Xá. Và xin ngày Sô Ná Cô Lý Quý Xá thì xuất gia, và ngài đã cho 500 tên cướp xuất gia. Thì chúng ta cũng thấy đó, ở trong đời có nhiều người họ sống họ không có gặp được bậc trí. Họ không gặp được bậc trí, họ sống bằng những nghề xấu. Nhưng khi mà họ gặp được bậc trí, nghe được chánh pháp là tự nhiên họ cải thiện cuộc đời của họ. Nên chúng ta thấy rằng hạn người mù hai con mắt hoặc là mù một con mắt đó, nơi đây chỉ nói đến cái thời kỳ hiện tại thôi. Cái thời kỳ hiện đại nếu mà mình sống đó, mình tìm cầu cái tài sản tội lỗi, mình không có biết cái gì liêm sĩ, cái gì đúng đắn, cái gì đúng sai, cái gì tội trước hết, mình hành động như vậy thì Đức Phật gọi là mù hai con mắt. Còn mình tìm cầu cái tài sản được, mình thọ hưởng dục lạc, những cái tìm cầu tài sản đó thì có thể lúc bây giờ mình là người mù con mắt. Nhưng mà người nếu là người sáng hai con mắt đó, thì chúng ta thấy người đó thật sự là người á, sinh ra làm người có của cải tài sản, có nghề nghiệp ổn định, có địa vị ở trong đời này, có tài sản cha mẹ để lại, có một cái tài sản do vua chúa ban thưởng, do những cái công cán của những bậc tiền nhân mà họ có những cái tài sản đó, họ thu hoạch những cái tài sản đó một cách hợp pháp, nhưng mà họ lại phân bố cái tài sản đó như là nuôi cha mẹ, nuôi con, nuôi thân, giúp đỡ bạn bè, cúng dường cho bậc sa môn, rồi cúng tế cho những người quá dạng, làm phước cho những người đó. Thì đó là những cái hạng người mà chúng ta thấy rằng họ được cái kiếp làm người, họ được cái tài sản đó, họ nghĩ rằng đó là cái phước duyên của mình, đó là những cái thiện nghiệp của mình, và nó đã cho mình được cái thành người có được cái tài sản tối thượng như vậy. Như vậy và họ thu hoạch cái tài sản điều điều như vậy, mà họ làm một cái thiện pháp điều điều như vậy. Nên thường thường quý vị thấy rằng nếu hiện tại mình làm thường làm việc trước, việc phước thì kiếp tương lai phước cũng điều điều. Bởi mình hiểu rằng một lần mình làm thiện thì tâm thiện nó cho thành cái quả lành. Và một lần mình làm thiện như vậy thì cái tâm thiện nó làm được việc thiện như là bố thí, thì nó sẽ cho ra những cái động lực trong cái tâm thiện đó. Và cái động lực đó kết tụ như là cái động lực thứ nhất cái thành hiện báo nghiệp, cái động lực thứ bảy thành tâm báo nghiệp, năm cái động lực giữa thành hậu báo nghiệp. Như vậy thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy là những cái tài sản mình có đó, mình bố thí thì cũng là tâm thiện, mình trì giới cũng là tâm thiện, mình tu tiến cũng là tâm thiện, mình cung kính phục vụ hồi hướng phước tùy hỷ phước, hoặc là cải chánh tri kiến, cung kính phục vụ cũng vậy, hồi hướng hay tùy hỷ phước, chính pháp hay thiết pháp. Thì khi mà mình hiểu được những cái thiện tâm nó tạo ra những cái thiện pháp, và tùy mình là người cư sĩ thì bố thí, mình hành pháp hộ pháp. Còn những cái vị tỷ khưu thì tí pháp, học pháp, hành pháp. Thì sống như thế nào đó là một cái xã hội có những cái vị xuất gia, có những người cư sĩ duy trì cái hạnh phúc hiện tại mình có và mong cầu những cái hạnh phúc tối thượng là niết bàn. Sống để bảo vệ chánh pháp, sống để có cái sự kế thừa bây giờ và tương lai. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy cũng như tài sản được kế thừa từ kiếp này đến kiếp khác. Thì chánh pháp của Đức Phật này cũng nói như vậy, và cái sự duy trì của chúng ta cũng được nói như vậy. Như vậy thì những người đó tăng trưởng một cách đúng đắn, đời này họ được an vui. Sau khi thân ngoại mệnh chung tâm tuổi thì họ sanh được làm người lại được an vui nữa, và họ sanh về những cõi trời, họ hưởng phước ở trên cõi đó, và họ tái sanh xuống dưới nhân loại thì họ vẫn tái sanh vào những gia đình giàu. Nên chúng ta thấy cái câu chuyện của ngài, của con gái vua Minh Đá, nàng Sumana đó, có hỏi Đức Phật đó, một người mà bố thí có biết bố thí với một vị mà không biết bố thí, trong khi hai vị đều xuất gia đó, thì Đức Phật nói là những người đó nếu tái sanh cũng có sự sai khác. Tái sanh đó, một người nếu mà tái sanh về cõi trời cũng có thiên sắc, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, thiên giới danh sinh, thiên giới họ mạng. Nhưng mà nếu một người mà sống mà không biết bố thí, hoặc là bố thí bằng cách không có được tốt đẹp đó, cũng như bao giờ trí sanh về cõi trời mà sống không có gì hết, không có thiên chúng, không có đồ chúng, không có danh tinh gì hết. Nhưng mà từ cõi trời sanh xuống á, thì một người có phước á, thì sanh với gia đình sát với lị bà la môn, danh gia vọng tộc. Nhưng một người từ cõi trời mà sanh xuống cũng sanh với gia đình nghèo. Rồi nếu mà đi xuất gia trong chùa, sống trong chùa thì chư tăng á, một người có phước á, thì đi đâu chư tăng cũng được nhờ. Cũng như chúng ta thấy như là ngày Sa Di Rê Quá Tá hoặc là Sú Ma Ná Ba Đích Tá, những vị đó xuất gia sống trong giáo hội thì tăng chúng cũng liên quan đến cái phước báo của vị này. Vị này như là chúng ta thấy ngày Sư Quý Lý vậy, ngày đi ở đâu mà có ngài thì chư thiên cũng hiện ra cúng dường, nhưng mà nếu mà không có ngài thì không có chư thiên cúng dường. Thì như vậy nên chúng ta thấy rằng con gái vua Môn Đá là Sú Ma Ná có hỏi Đức Thế Tôn ngài nói như vậy, cho đến khi đắc chứng đạo quả thì không có sự sai khác. Thì có người con gái này nói rằng dài cho đến như thế đó cũng vừa đủ con làm phước rồi. Có nghĩa là dài là từ gì, trong vòng luân hồi mình tái sanh trời người, mình tái sanh hòa cho lúc mình đắc đạo quả A-la-hán, mà tới lúc đó thì nó dài cho đến như vậy thì cũng vừa đủ cho mình làm những việc thiện sự công đức, để mình có con mắt để mình thấy được. Mà trong kinh 40 đại pháp và cái chánh kiến đưa đến sanh y đó, có nghĩa là nhiều kiếp mình sanh làm người, mình thuận duyên, thuận điều mọi điều hết là do mình tạo trưởng những công đức lành. Và tăng trưởng đó, một cái cách tăng trưởng đó từng tự thứ lớp, và từ đó đó mình được thành tựu được các cái thánh hạnh, thánh đạo, thánh quả. Mình có tái sanh đi đâu mình cũng thuận lợi hơn mọi người là như vậy. Như vậy là tăng trưởng, một cái cách tăng trưởng đúng đắn và chánh pháp như vậy thì đó là cái người có được những cái thiện pháp như là bố thí, hoặc là những cái ý tốt đẹp, hoặc là người đó thực hành những cái pháp thiện không có phân dân ngập ngừng. Người đó tái sanh chỗ nào cũng chỗ hiền tiện, ngày đó đi đến chỗ nào cũng không có sầu khổ. Thì chúng ta thấy nhiều cái câu chuyện như là ngày Lô Tất Cá Tích Xá vậy đó, tái sanh như gia đình mẹ thì làm cho mẹ khổ. Đi xuất gia với ngày Xá Lợi Phất làm cái ngày Xá Lợi Phất cũng không có ai bố thí cúng dường, cho đến lúc chết thì cũng rất là khổ sở. Nhưng mà nếu mà một vị như là ngày Sư Quý Lý thì đi tới chỗ nào đó cũng được chư thiên hiện ra cúng dường, tái sanh như đâu cũng được chúng sanh nó cũng được an vui. Như vậy thì mỗi chỗ đó thì chúng ta thấy rằng do cái phước duyên của mỗi chúng sanh có sự sai biệt như vậy, nên nó mình có con mắt nhìn ở đời này thôi, mình cũng có thể có con mắt trí tuệ là biết được cái nghiệp hình thành của mỗi chúng sanh. Và cái nghiệp hình thành này không phải là do Thượng Đế Thần Linh, không phải do ai mà chính bản thân của mình làm, mà nó cho mình sanh vào gia đình giàu. Bởi vì khi mình chết đó, cha mẹ ông bà vợ con không ai đi theo mình hết, mà chỉ có mình chết mà cái nghiệp dẫn mình đi tái sanh mà thôi. Khi mà mình hiểu được như vậy là mình tin chắc rằng mình nhìn thấy người ta chết thì chỉ có người đã chết thôi, và không ai chết theo cái người đó hết. Nếu có chết thì thỉnh thoảng cũng có một vài chuyện cá biệt thôi, chứ còn không có chuyện đồng loạt như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ được thì làm cho chúng ta không phải là người mù hay là người chột con mắt, mà trở thành người sáng hay con mắt. Mà Đức Thế Tôn người gọi là từ con mắt nhục nhãn mình có cái tuệ nhãn, và thấy được cái tuệ nhãn thì giống như là mình thấy được cái pháp nhãn vậy. Cái pháp hình thành chúng sanh do pháp thiện, pháp bất thiện, cũng là do tâm thiện, tâm bất thiện, hình thành từ cái tâm thiện, tâm bất thiện. Và điều đó nó làm cho chúng ta đó có một cái sự nỗ lực từ bản thân của mình, và mình làm cho mình hoàn thiện tốt đẹp, chứ không ai làm cho mình hoàn thiện tốt đẹp. Như vậy thì quý vị thấy ba hạng người thì Đức Thế Tôn này không có chấp nhận hai hạng người, đó là hạng người mù và hạng người chột mắt. Nhưng mà cái hạng người sáng mắt đó, thì đó là cái hạng người, đó là các bậc Bồ Tát, các vị hành để thành thánh nhân, thường tái sanh vào chỗ an vui là như vậy. Kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, với thời pháp xin trình bày đến đây cũng vừa với thời gian, mà cũng trình bày với chi pháp cũng rất là nhiều. Con kính dâng cái phần phước báo công đức đến với ngài, mong quý ngài đầy đủ pháp độ, tấm thành tội Phật quả, mãi động mát, che chở chúng sanh. Xin hồi hướng phần cuối này Đức Trời Thích Cư Đại Thiên Vương, chư thiên ngộ trì chánh pháp, chư thiên người nơi nghe chùa chư tăng, là chùa từ thiện, chư thiên người nơi nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ thảo lãnh phần phước này và hộ trì cho tứ chúng. Xin hồi hướng phần cuối này tất cả chúng sanh ba giới bốn loài sự an vui tánh hóa ý nghĩa nguyện. Con xin tạm nhất này cho Đúng ra thì chắc lẽ là do Ni Sư Liễu Pháp điều hợp và xin tán biết lại cho Ni Sư.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, con kính lễ sư trưởng, cùng tòa Nhật Đẳng và Đức Phật Đăng, cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào vị Phật tử. Vì thế thì thay mặt đoàn chúng con kính thiên là Đức Phật Đăng đã thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con thầy có sư trưởng, lúc của sư trưởng trong đông sau một thời gian dài vắng mặt. Nhưng mà hồi nãy con có PM hỏi sư trưởng có tham gia thảo luận được không thì không thấy sư trưởng trả lời. Cho nên có lẽ là sư trưởng chỉ để lúc đó không có mặt trực máy. Cho nên câu hỏi đầu tiên thì con xin được kính trịnh thường tòa Nhật Đẳng. Mình thấy rằng trong bài học hôm nay đó, khi mà nói tới người mù và người chuột á, thì cái điểm khác biệt á, là người mù là cái người mà ngay cả cái khả năng mà làm ra tài sản cũng không có nữa. Nhưng mà riêng người và họ cũng không phân biệt được thiện ác. Nhưng mà với người một mắt á, người chuột hay là người một mắt á, thì họ có khả hơn ở chỗ là họ có khả năng làm ra tài sản nhưng mà họ không phân biệt được thiện ác. Cho nên câu hỏi đầu tiên á, thì đặt ra đó là nhận mạnh tới cái yếu tố đầu tiên này, tức là khi một người mà làm ra được tài sản, chẳng hạn như khi họ đi buôn bán làm ăn mà họ đầu tư đâu thì cũng đó, họ làm buôn bán thì phát tài rất là nhanh. Xong khi có một số người khác đó, họ cũng làm ăn buôn bán nhưng mà họ làm đâu thì thua lỗ đó, không có thể giàu có được. Cho nên câu hỏi rằng là theo Phật Pháp á, thì một người giỏi làm ăn buôn bán á, là do phước báo mà họ đã tạo trước đây hay là do tài năng của chính họ trong hiện tại? Và con xin được kính thỉnh thường tòa Nhật Đẳng.
Phật kính thưa Đức Phật, thưa quý vị, ở đây chúng ta nhìn thấy khi mà Đức Phật đưa ra cái ví dụ về người mù mắt, người chột mắt tức là chỉ có một con mắt mà thôi, và người sáng mắt tức là người có cả hai con mắt, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng cho dù là một người biết làm ăn và một người biết gieo trồng thiện pháp để thành cái nhân lành tạo ra phước báo, thì cả hai đều đòi hỏi trí tuệ, đều đòi hỏi có mắt hết. Nhưng mà có những loại trí đó thì chỉ biết thấy trước mắt nhưng mà không có nghiệm được những điều sâu xa liên quan đến nhân quả. Điều này cũng dễ hiểu thôi, chứ thì đời sống của chúng ta thì biết cái trực giác nhiều hơn. Lấy ví dụ như là nói đến sức khỏe thì chúng ta biết cái nào dơ, cái nào sạch, chúng ta biết cái nào hợp với khẩu vị hay không hợp với khẩu vị. Nhưng mà có những thứ mà lấy ví dụ như là ngày cách đây vài hôm mà chúng tôi nghe có một người nói với chúng tôi về một việc, mà vì đó là một bác sĩ đó, thì vì đó nói rằng trong cái thức ăn thì có những thứ nó nuôi bướm mà có những thứ nó không có nuôi bướm. Thì cái chuyện đó họ đòi hỏi cái sự nghiên cứu, đòi hỏi một cái kiến thức về y học, một công trình khác. Bình thường chúng ta ăn vào thì chúng ta ăn thôi, rau cải thì ăn vào thôi, không hiểu là thế nào thì nó tốt về phương diện này, nó xấu phương diện kia. Như vậy thì chúng ta thường phân biệt ra hai thứ là tài năng và phúc đức. Ở trên thực tế thì tài năng nó cũng là một thứ phúc đức, nhưng mà tài năng đó ở trong đó nó lại gói ghém vào một thứ khác mà Đạo Phật không nói hẳn là phúc đức, đó là sự nỗ lực. Nỗ lực, ví dụ một người cố gắng nhiều thì cái cố gắng đó nó vốn là thì cố gắng trong hiện tại, và không thể nói rằng mình cố gắng nhiều thì cố gắng ít là do cái nghiệp của quá khứ. Đành rằng do cái nghiệp ở trong quá khứ đôi khi con người sinh ra cái tính mau mắn hay là chậm chậm, nhưng mà chính cái nỗ lực của mình hiện tại là nó đến từ cái gì, và nó đến từ cái ý chí của chúng ta hiện tại. Đây là một điểm mà khiến cho Phật pháp khác với nhiều đạo giáo khác. Nhiều đạo giáo khác biết là người ta nói về thiên mệnh hay là nói về tiền mệnh, tiền định. Thiên định hay tiền định có nghĩa là cái ý của Thượng Đế, hay là cái số mạng của chúng ta sinh ra đó, thì mình tiên thì mình, số mình tiên thì tiên, mà số mình là biến thì là biến. Nhưng mà thật ra thì Đức Phật Ngài không dạy rằng tất cả đều vô quá khứ. Do vậy ở đây chúng ta phải nói rằng sanh ra đời mà có nhiều trí tuệ này, nó vốn đến từ cái phước trí, nó đến từ cái căn bản mà chúng ta gọi là phước diệt. Nhưng mà rồi có rất là nhiều phương diện, nếu chúng ta học trong Atidam thì chúng ta thấy các loại tâm thì có những loại tâm là tâm quả, có những loại tâm gọi là tâm thiện hay là tâm bất thiện. Thì tâm thiện và tâm bất thiện đó đôi khi nó mang một cái đặc tính giống như tâm quả thì chúng ta không có phân biệt được. Ngày chúng tôi lấy một ví dụ là ở trong tám tâm tình hảo dục giới thì có tâm như là tâm tình hảo thọ hỷ, hợp trí vô trợ. Cũng tâm quả nó cũng có một tâm tương tự như vậy. Đúng ra thì tâm quả nó là kết quả của tâm thiện, nhưng nó mang cái trạng thái giống như vậy. Và vì nó mang trạng thái giống như vậy, đôi khi chúng ta không phân biệt được cái nào là nhân và cái nào là quả. Nhưng mà trên phương diện phân tích ấy, thì nhân nó có mang cái chủng tử để tạo tạo thành quả, mà quả tâm quả thì nó không thể có cái chủng tử tạo cái nhân được. Và đó là sự khác biệt, mặc dù hai cái nó giống nhau. Thì thưa quý vị, trong trường hợp mà đời sống hàng ngày mà một người làm việc mà gọi là giỏi giang, làm việc việc này việc kia đó, thì nó tụ hợp cả hai cái yếu tố là tài năng, tức là sự nỗ lực hiện tại, cái khéo, cái giỏi hiện tại. Nhưng bên cạnh đó nó còn có thêm cái phúc đức nữa. Dạ, nó có phúc đức. Hai cái đó được người Trung Hoa họ niệm, họ nói cái câu gọi là tâm hảo hay là mạng hảo. Để quý vị có thể kể. Xin lỗi quý ngài và quý vị, hôm nay ở chùa có đại lễ thành ra phải gián đoạn từng gì lắm. Bây giờ thì xin trở lại tới đề tài của chúng ta là một người Phật tử mà hiểu đạo đó thì không có nói rằng tất cả đều là do nghiệp quá khứ, nhưng mà cũng vì sự hiểu đạo mà chúng ta cũng nói rằng tất cả đều không phải là do ý chí hiện tại, mà nó là một sự hỗn hợp giữa cái ý chí hiện tại và cái nghiệp của quá khứ. Người Trung Hoa ngày xưa họ hay nói trong như trong sách Minh Tâm Bồ Giác, chúng ta nghe nói cái chữ là tâm hảo và mạng hảo. Mạng hảo thì họ chỉ cho cái số mệnh, nhưng mà đúng là nghiệp quá khứ. Và tâm hảo tức là họ nói từ cái thiện tâm thiện trí ở trong đời sống hiện tại này. Hai thứ đó nó là hai cái nhân tố đi chi phối đời sống của chúng ta. Do vậy trong một vài đoạn kinh thì Đức Phật Ngài cũng, ngày sau này thoát khỏi Đức Phật thì Đức Phật Ngài cũng cho biết rằng không phải chúng sanh nào trong đời sống hiện tại có tài năng mà cũng thành công. Có những người có tài năng nhưng mà lại không thành công. Có những người, thật ra khi mà chúng ta qua bên Mỹ thì chúng ta thấy một chuyện rất là rõ ràng là có nhiều người không có học gì sao, họ bắt đầu từ bằng tay trắng nhưng mà họ làm nên một cái sự nghiệp rất là giàu có. Rồi cũng có người có bằng cấp tiến sĩ, rồi cũng có gia thế, cũng có vốn liếng của này kia, nhưng mà rồi chỉ đi làm công cho người khác thôi. Nó tùy vào rất nhiều yếu tố lý do mà chúng ta không thể nói đơn thuần là cái đó là do cái phước quá khứ không, hay do tài năng hiện tại không. Nhưng mà chúng ta phải nói rằng hai yếu tố đó là nó quyền lấy nhau, nó chi phối lẫn nhau. Và nếu mà chúng ta là người tu tập, là người sống hiểu lý nghiệp quả, thì chúng ta luôn luôn chú trọng vào cái ý chí phấn đấu của mình. Bởi vì ý chí phấn đấu luôn luôn có tác dụng tốt, ý chí phấn đấu luôn luôn có bản thân tốt, hoàn cảnh nào cũng vậy. Nhưng mà rồi trong sự thành công hay thất bại không nên đòi hỏi tuyệt đối. Dạ. Đôi khi mình nên hiểu rằng cái thước của mình nó chỉ chừng đó, thì mình làm chừng đó thì mình nên hiểu. Mình không có nên tự trách mình là tại sao mà người ta như vậy mà người ta lại hơn mình, tại sao người ta như vậy mà người ta lại được cái thứ này thế cả. Thì cũng bình thường thôi. Chúng tôi lấy ví dụ là khi mà đi ra ngoài đời sống, đừng bao giờ thấy một người mà có nhiều người thương mến hay là thành công viên này khi mình nghĩ rằng người ta có tài mình là bất tài. Cái tài hay bất tài nó là một chuyện khác, mà cái phước báo nó là một chuyện khác, mà điều đó nó có đúng thời đúng lúc hay không nó là một chuyện khác. Những cái sản phẩm ở trong xã hội cũng vậy thôi, có những sản phẩm rất tốt, rất giá trị, nhưng mà cái khả năng tiếp thị của công ty không có nhiều. Thật ra những sản phẩm đó thường bị chìm vào trong quên lãng. Còn có những sản phẩm bình thường thôi nhưng bán rất chạy, bán được rất nhiều, là tại vì sao? Là tại vì cái khả năng quảng cáo tiếp thị cũng nhiều. Thì mình không thể nào mình chê cái này chê cái kia. Mình hiểu rằng tất cả pháp sanh lên đều có nhân và có duyên hết. Do mình hiểu như vậy nên khi mình được an lạc. Do hiểu như vậy mình không có rời bỏ sự phấn đấu của mình. Nhưng mà do hiểu như vậy đó thì chúng ta không có một cái nhìn một chiều là chỉ có tài năng hay là chỉ có phước báo, mà chúng ta nói rằng cả hai điều đó nó ủng hộ với nhau. Và khi mà chúng ta hiểu Phật pháp rồi thì chúng ta có cái nhìn tương đối với cuộc đời này, là do cái nhìn tương đối đó tâm tư của chúng ta được an lạc. Xin cũng như xin được pháp quan hệ tiếp tục.
Dạ sa chú, con kính tiên thường trò giặc đẳng đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và con kính lễ đại đức Phật Tín vừa mới vào trong. Nếu hôm nay có đại đức Phật Tín vào nữa thì con xin được thỉnh đại đức Phật Tín trả lời cho câu hỏi số 2. Dạ trong phần số 2 đó, thì mình phân biệt hai cái từ. Mà một từ là từ mà mình Phật giáo mình hay dùng, và một từ là từ ngoài thế gian người ta hay dùng. Là trong Phật giáo đó thì mình hay dùng cái chữ thiếu phước. Một người mà chẳng hạn như họ nghèo khổ, họ bị áp bức, họ không kém thông minh đó, thì mình hay nói người đó thiếu phước. Nhưng mà ngoài đời đó người ta hay nói người đó bạc phần hay là bạc mình. Thì khi mà mình dùng hai cái từ như vậy đó thì cái ý nghĩa nó có khác nhau hay không, hay là thật sự cái ý nghĩa cũng như nhau mà thôi? Thì con xin được kính thỉnh đại đức Phật Tín ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mài Giá, Nam Mô Thầm Khàng Giá. Con kính đảnh lễ ông Đức Tăng Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Thị trưởng của Tổ Nhất Đảng để Đức Pháp Đăng cùng với các vị Chư Tăng về có mặt ở trường trung. Kính chào quý trung nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Kính chào Ni Sư Liên Pháp. Không biết quý vị có nghe rõ được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo. Alo. Dạ, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính thưa đại chúng, đối với cái chuyện mà thiếu phước và chuyện bạc phước hoặc là chuyện bạc phần. Bạc phần ở đây thì mình thấy rằng là thiếu phước thì có nhiều khi là do, ví dụ như là do con người chúng ta nó bị không có tài sản, hoặc là ví dụ như là mình trong xã hội mình không có được cái địa vị, hoặc là mình không có cái chỗ, giống như là cái đời sống mình thật, nếu mà mình không có được cái sự như ý muốn thì thường thường người ta thường dùng cái chữ là thiếu phước. Ví dụ như mình thấy rằng, ví dụ như người ta nói, mình thấy những người ở xung quanh mình họ có nhà cửa hoặc là có xe cộ, có tài sản vân vân. Mình không có thì thường thường thì ở trong cái đời sống thường thì người ta nói tại tôi thiếu phước. nên chưa tôi không có được cái những cái vật chất đó. Thì cái đó là cái nếu mà nói về khi mà nói về cái phần mà phước báo những cái tài sản thì thường thường nếu mà cái người nào đó họ thiếu hụt về cái vấn đề đó thì họ ưa dùng cái chữ mà thiếu phước. Còn đối với cái sự mà bạc phần ở đây là có nghĩa là nói về bạc phần ở đây có nghĩa là nói về cái bản thân mình không có được cái điều đó luôn. Phải nói rằng là như là một cái sự thất vọng vậy đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng ví dụ như bây giờ ở trong cái phòng này đi, người nào cũng được lãnh cái phần thưởng, lãnh cái phần thưởng gì đó, nhưng mà do chúng ta tới trễ, hoặc là có khi là chúng ta do chúng ta đứng chót hết, rồi khi mà ta phân phát những cái phần đó đến cái ngay cái chỗ của mình thì lúc bấy giờ cái phần quà nó lại hết. Thì thường thường người ta sẽ dùng do mình bạc phần hoặc là mình bạc phần hoặc là đối với cái đời sống mà tình cảm vợ chồng vân vân, hoặc là một cái người nào đó người ta không có được cái sự mà xứng đôi dừa lúa thì người ta ưa dùng mình là bạc phần. Thì chúng ta thấy rằng vậy thì những cái điều này thì nếu mà thiếu phước thì thường thường thì chúng ta thấy rằng sẽ dùng ở trong những cái khi mà nói về tài sản hoặc là nói về một cái vấn đề gì đó mà mọi người có mà mình không có. Còn nói về mà cái bạc phần thì có lẽ rằng là cái câu này thì là dùng riêng ở trong một cái trường hợp nào đó. Nên người ta thường dùng cái chữ mà bạc phần. Nhưng mà chung quy lại thì những cái từ này đều thí dụ như ở trong Phật giáo mình đều gom gọn lại là có nghĩa là mình do mình thiếu phước, có nghĩa là do mình không có được cái phước để mà mình hưởng cái vật đó, hoặc là mình do mình không có phước nên mình không có được những cái tài sản như người đó. Thì mình thấy rằng giữa cái sự hưởng và những cái sự mà không có tài sản đi, cũng như hồi nãy chúng tôi đã ví dụ cho quý vị nghe, khi mà người ta phát quà nó, người ta cũng muốn phát cho đều cho mọi người hết, nhưng mà tới mình đó thì lúc đó đó thì tự nhiên mình bị cái phần quà đó bị hết. Hoặc là có khi là người ta quên, hoặc là có khi do một cái sự kiện gì đó nó chen lấn vào, ví dụ như là hết thời gian đi vân vân, thì lúc đó mình không có, thì trong cái trường hợp đó mình thấy rằng mình nói là mình bạc phần hoặc là mình bạc phần còn khi mà vậy thì vì ở trong cái trường hợp đó cái sự kiện nó là như vậy nên người ta dùng cái chữ là bạc phần. Còn khi mà nếu mà nói về ở trong cái đời sống thường đi, thì thấy ví dụ như là mình thấy có những người cha người mẹ nó thì ta thường dùng, ví dụ như là người ta dùng cái câu mà thiếu phước, cũng như người ta ngó qua bên cái gia đình A đi, người ta thấy rằng cái gia đình đó con trai con gái thì ai lớn lên cũng có công ăn việc làm hoặc là công danh sự nghiệp đều thành đạt. Nhưng mà ở trong gia đình mình thì con trai con gái của mình thì đứa thì đi làm làm nghề này nghề kia, rồi nay thì đi làm, mai thì lại nghỉ, bữa nay thì có việc, ngày mai thì mất việc. Thì thường thường người ta thường dùng tại gia đình tôi thiếu phước, gia đình tôi thiếu phước nên gặp cái cảnh nó không may như vậy. Thì mình thấy rằng ở trong hai cái từ này thì dùng ở trong mỗi trường hợp nó mỗi khác nhau, nhưng mà chung quy lại ở trong Phật giáo là chúng ta đều là thiếu phước hết, đều là cũng như là không có cái sự may mắn, hoặc là chúng ta nói chung là chúng ta không có những cái phước, hoặc là chúng ta không có được cái sự mà thừa hưởng những cái điều đó, hoặc là chúng ta không có được cái cơ hội để mà chúng ta có được những cái tài sản, hoặc là chúng ta có được những cái công danh đó. Thì chung quy lại ở trong Phật giáo đều gọi là cái sự thiếu phước. Nhưng mà tại sao mà có cái sự phân biệt như vậy thì ở trong thế gian do cái tục đế chế định nên ở trong mỗi trường hợp người ta dùng mỗi từ nó là khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì nó đều là cái sự thiếu phước hết. Thì đây là những ý của chúng tôi xin được trả lời qua cái câu hỏi số 2 này là như vậy. Và bây giờ thì xin mời sư trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con kính tri ân đại đức Phật chính đã trả lời câu hỏi vừa rồi.
Tiếp theo thì con xin được thỉnh Đại Đức Phật đăng trở lại với câu hỏi lần số 3. Dạ, câu hỏi số 3 đó là cùng một câu hỏi liên quan tới một cái khía cạnh rất là gần gũi trong đời sống của người cư sĩ. Đó là cái nhân lần nào khiến chúng sanh thành công trong việc mưu sinh. Ai đi ra đời làm ăn cũng muốn mình thành công cả. Nhưng mà muốn bị thành công thì mình lại biết cái nhân nào để mà mình tạo cái nhân đó cho đầy đủ. Dạ, câu này con chào chính thức Đại Đức Phật Đăng là vì giảng sư chính hôm nay trở lại để đào sâu thêm cái ý nghĩa mà đã được nêu lên trong bài học ngày hôm nay. Con chính thức Đại Đức.
Mình nói đến cái nhân lành nào khiến cho thành công trong mưu sinh á, thì mình cứ tìm cái nhân lành nào, cái nhân nào mà khiến cho mình không thành công trong mưu sinh. Thì trong Tăng Chi Bộ Kinh á, thì có một đoạn Đức Thế Tôn người nói nếu những người nam nữ nào đó tới những vị Sa Môn Bà La Môn á, nói rằng ngày mai con sẽ đến cúng dường vật thực đến chư tăng, mà ngày mai mình không đến, mình để cho những vị Sa Môn Bà La Môn, những người tu hành nó chờ mình. Người đó, nếu mà tái sanh vào đâu đó thì làm ăn đều được, đều bị thua lỗ hết. Mà có nghĩa là làm ăn cái gì cũng bị thất bại hết. Nên khi mình nói chung vô đó, có nghĩa là đối với những người tu hành, mình cúng dường những cái vật dụng, mình cúng dường y phục và thuốc trị bệnh và túi sứ hoặc là vật thực ấy, thì mình nên làm liền thì mình sẽ rất là dễ, trong vòng luân hồi mình dễ có được tài sản. Chúng ta thấy luôn cảnh nhân hiện tại này thôi. Ví dụ chúng ta thấy rằng, chúng tôi nhớ là Đức Vua Bà Xuyên đã đi, mà Đức Vua hình như là Đức Vua Bà Xuyên đã đi thỉnh ngày Xuất Phu Tý về đó, mà Đức Vua chỉ quên không có thỉnh ngày về mà không có làm cái thất cho ngày ở thôi. Thì ngài cũng theo cái lời hứa đó, ngài cũng đi đến cái vương quốc của Đức Vua, nhưng mà ngài không có ở, không có cốc ở, thì ngài ở ngoài trời, trời không mưa, trời không mưa kéo dài đến nỗi mà dân chúng họ ta tháng họ kéo đến vua, mà kéo đến vua nói vua làm chuyện gì thất đức sao mà trời không mưa. Thì vua mới suy nghĩ là coi mình làm gì không, thì cuối cùng vua nhớ lại là mình thỉnh ngài Xuất Phu Tý đến cái đất nước của mình mà mình lại không có làm cốc liêu, nên bây giờ ngài ngồi ngoài trời, trời cũng không mưa nữa. Nhưng mà khi cất cái am thất cho ngài rồi thì ngài thỉnh ngài vào trong cái am thất đó, bắt đầu trời mưa, trời bắt đầu mưa, và ngài vào trong đó ngài nói lên những cái câu mà trong Tăng Chi Bộ, trong trưởng lão Tăng Kệ có nói đó, có nghĩa là ngài ở trong am thất là trời mưa cứ mưa đi. Trời mưa từ từ nhỏ hột, hột nhỏ cho đến hột lớn, kéo dài như vậy, dân chúng vua là rất là mừng. Thì chúng ta thấy rằng nếu một người mà có cái đức độ như ngài Xuất Phu Tý mà Đức Vua thỉnh mà không có cho ngài cái chỗ ở thì trời còn không mưa nữa. Nên nhiều khi những nhân lành nào khiến chúng ta thành công trong mưu sinh thì mình thấy rằng do mình bố thí cúng dường đến những vị trưởng lão, những người tu hành thành tựu đạo quả niết bàn, những người có giới hạnh, những người có cái sự thanh tịnh, thì trong đời sống mình mưu sinh rất là dễ thành công. Còn nếu mà mình chờ cho những vị đó chờ đợi, mình làm cho vị đó đó chờ đợi, thì chính vị nhân đó là sau này mình muốn đi mưu sinh, mình buôn bán thì người ta buôn bán thành công, mình buôn bán thất bại. Nghe tin là buôn bán được, còn cuối cùng mình chẳng buôn bán được gì. Mình thấy cái gì có nhưng cuối cùng trở thành không hết. Thì đó là do cái sự làm của mình, mà nó đưa đến cái sự kết quả không có tốt đẹp cho mình. Thì như vậy nên quý vị thấy cái người mà thành công á, cho đến chúng ta nhớ cái câu chuyện mà Đức Vua có lần đó, Đức Vua dùng thấy hoàng hậu mặc lợi dùng cái mía thôi. Đức Vua mới nói hậu biết, hậu ăn mía việc của ai đem đến không, của phước của ai không. Thì lúc giờ Đức Vua Ba Xê đã đi nói như vậy, hoàng hậu mặc lợi mới nói rằng cái này phước của hậu. Vua giận thì vua nói rằng ngày mai vua sẽ cúng dường 500 bộ y, hậu phải cúng dường, ngày mai vua sẽ cúng dường vật thực, hậu phải cúng dường y.
Thì lúc bấy giờ hoàng hậu rất là sợ hãi, lo âu vì vua ra lệnh như vậy. Nhưng mà tối ra thì do cái sự lo âu đó, chư thiên nó hiện ra nói với hoàng hậu đừng có lo, cái hộp này nè, cứ lấy cái bộ y ra cúng dường, hãy rút rần bộ thì sẽ có bộ thứ hai. À, cuối cùng đó thì ngày mai đại tăng, đức vua đại tăng thì hoàng hậu cứ lấy cái hộp rút ra bộ thì có bộ thứ hai, rút ra cúng 500 vị rồi mà vẫn còn một bộ y trong cái hộp đó. Sau khi đức vua đi hỏi đức Phật thì đức Phật thì kể lại ngày xưa đức vua bố thí, như hoàng hậu bố thí khăn cho vị sa môn đó la miệng. À, do cái phước đó bây giờ sanh lên thành hoàng hậu mặc lợi, mà giờ cũng có phước do phước cúng dường trong cái thiện nghiệp đó, nên bây giờ đức vua được làm vua, hoàng hậu mặc lợi được làm hoàng hậu vậy, cũng do cái phước đã từng chung hùng trong cái sự bố thí cúng dường đó. Chứ đại dương đừng có nghĩ rằng bữa nay là cái phước của đại dương được làm vua rồi hoàng hậu không có phước, hoàng hậu cũng có phước trong cái sự làm phước buổi cúng dường trong cái vị tam môn trong cái thời xưa. Hoàng hậu có cúng dường cái khăn. Thì chính đó, điều này cho chúng ta thấy rằng đó, dù ít dù nhiều đó, trong cái thiện nghiệp mình cộng nghiệp đó, trong cái chúng sanh mà làm những cái thiện nghiệp đó, thì trong vòng mưu sinh đó, trong vòng luân hồi mình cũng có những cái tài sản chung với nhau. Quý vị nhớ câu chuyện trong kinh Pháp Cú cũng có câu chuyện đó, vị này có cái nồi mà bỏ lên nấu cơm hoài ăn không hết, một vị thì có cái bao có tiền móc ra bố thí hoài không hết, mà kể lại là trong cái kiếp quá khứ đã có làm những cái thiện nghiệp này. Bây giờ cái quả làm tổ sanh và nó thành tựu y như vậy, nên cái người kia mà có cái nồi nấu cơm mà ăn hoài cũng hết, người thì có cái bịch tiền đút vô lấy thì cái hoài cũng hết. Thì đó là cái phước mà trong cái đời sống vô sinh của họ nó thuận lợi hơn, nhưng mà chắc chắn là do cái phước mà đã từng bố thí những cái vật vừa lòng, những cái vật mà có lợi ích chính vì như vậy, nên những cái người này trong vòng luân hồi họ thành công trong vấn đề mưu sinh mà chúng ta gọi là phước vật. Phước vật thì mình thấy rằng bố thí cái gì gọi là phước vật. Trong 10 cái loại phước hành tông thì nó nói ra như là chính pháp, thuyết pháp và cải chánh tri kiến thì nó thuộc về cái phước trí, rồi cung kính phục vụ, thu thiền chỉ, giữ giới về cái phước đức, bố thí hoặc là hồi hướng phước hay tùy hỷ phước thuộc về phước vật. Thì nói như vậy, bố thí hoặc là tùy hỷ phước hoặc là hồi hướng phước thuộc về phước vật, thì vì những cái điều này nó liên quan đến những cái phước vật chất, nên sau cái đời sống mưu sinh á, thì tìm cầu cái sự sống á, thì cái người mà tạo phước vật á, là như là bố thí, hồi hướng phước hay tùy hỷ phước á, thì người này trong cái vòng luân hồi họ thường được những cái thực phẩm dồi dào, mình gọi là cái phước vật là những ngọc ngà, châu báu, ruộng vườn, đất đai, lúa gạo, mễ tóc, rồi được thù phú á, thì nói chung gọi là mưu sinh phước vật là như vậy. Thì xin trả lời cho cái câu của Ni Sư Liễu Pháp như vậy. Bây giờ thì chào Ngài Giảng Sư Tại Quyền mới vào. Bây giờ xin cảm biết lại cho Ni Sư ạ.
Dạ, con kính tri ân Đại Đức Phật Đăng và con kính lễ Đại Đức Từ Tiên và Mở Vào Rung. Dạ, hôm nay Đại Đức Từ Tiên vào rất là hợp thời, bởi vì trong rung còn một câu hỏi nữa là các vị giảng sư khác đã mỗi vị đã trả lời một câu rồi, cho nên câu cuối cùng này thì con xin được dành cho Đại Đức Thầy Quyên. Câu hỏi số 4 này đó thì nó đi ngược lại với câu hỏi số 3, đó là nhân bất thiện nào mà khiến cũng thâm thương thất bại và không sinh kế. Có nhiều người làm ăn làm cái gì thua đổ cả, người ta mà đi mua stock, người ta mua thì người ta trúng, mà tới khi mình bất trước mình vào mình mua thì mình là bị lỗ. Thấy người ta làm cái gì á, người ta làm phụng trộm mà mình sao cả là mình đổ, mình chặt cả. Như khi cùng đi làm chung với nhau, mà người này thì thành công, mà người kia thì thất bại. Vậy thì cái nguyên nhân nào phải có cái nhân đằng sau? Con xin được trở thành thịnh Đại Đức Tổ Chuyên có thể làm sáng tỏ ý nghĩa của cái câu thảo luận số 4 này ạ. Con trở thành
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai.
Dạ, để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, ta cũng cảm ơn cùng nguồn đức hạnh. Con kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý sư cô, quý tu nữ, kính chào quý sư Liễu Pháp cùng toàn thể chư Phật tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, quả thật thì cái câu số 4 này, đây là một cái câu mà chúng ta thảo luận mà chúng ta cũng cần phải có một cái sự suy nghĩ với chính cái đời sống bình nghiệp của chính mình, để cho hiện kiếp mình suy nghĩ và ở lại trên nó sẽ như thế nào. Một chúng sinh mà thường thất bại trong cái chuyện làm ăn, trong cái chuyện giao dịch, vân vân, hay là nhiều thứ, nhiều điều, ở đó nó có những cái nguyên nhân. Chúng ta thấy cái tâm từ con người bình thường đó, nó có những cái tâm thế này: ganh tị, việc tật đố, tật hiền với người khác. Khi người ta có hơn mình về sắc diện, người ta có hơn mình về trí thức, người ta có hơn mình về cái địa vị, về cái danh tiếng, hay là tất cả mọi điều kiện, thì chúng ta thường thường ganh. Mình muốn người ta thua mình hay người ta bằng mình chứ không được hơn mình. Còn nếu như mình thua người ta thì mình cảm thấy rằng mình không có chấp nhận. Vì chính vì mình không chấp nhận vậy cho nên một thứ nhất là cái gì? Cái sự ganh tị, rồi cái sự hiềm tị và cái sự bực bội. Thế là chúng ta hại người. Có thể nói rằng cái tệ hại nhất của con người đó chính là lòng ganh tị, cái sự tự hiềm, hay là trong kinh, tức là trong Bi Pháp gọi là sân tật lẫn hối, hay là ở một cấp độ khác nữa chúng ta thấy tham tật chính ngã mạn. Ở đây chính là cái ngã mạn. Mình thua người ta mình cũng không chấp nhận mình thua, đây cũng là một cái ngã mạn, mà so sánh thua cũng là cái sự so sánh. Đối với người đệ tử, khi mà thấy người ta hơn mình thì chúng ta nên có một cái từ kiểm điểm, tự hiểu biết mình, tại sao mình thua, bởi vì đời trước mình không có tạo những cái công đức lành. Bây giờ mình tập cái tâm không có ganh tị người, người ta có là của người ta, còn mình không có, đó là cái phước phần của chính mình, cái duyên mạng của chính mình. Nếu chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta làm các công đức thiện sự cho nên làm cái chuyện khác. Còn nếu chúng ta không hiểu mà chúng ta ganh tị, nó lại càng đã xấu là càng xấu hơn. Một cấp độ khác, nhân bất thiện nào mà khiến chúng sinh thường thất bại trong cái kế sinh nhai, những điều trình bày. Và cái điều thứ hai nữa, thường thường chúng sinh cho một cái điều gì đó, bố thí một cái điều gì đó, hay là cho người ta một điều gì đó, chúng ta hay nối tiếp, hay tiếp của cái trạng thái tiếp của đó, nó làm nhân cho cái sự thất bại trong tương lai. Chúng ta có mà có không trọn vẹn, chúng ta cho mà cho không có hết lòng, mà chúng ta ngồi đó chúng ta tiếc hùi thụi cái chuyện mình đã lỡ làm rồi, hay đã bị làm rồi. À, có thể nói rằng đây chính là cái điều mà nguyên nhân nó thất bại vô cùng. Và một cái điều quan trọng hết sức là bình thường mà mọi người cũng đã biết, mà trong tinh thần Phật giáo cũng vậy, đó là cái gì? Đó là cái chữ tín, hay là cái sự chân thật. Chúng ta thiếu cái đời sống chân thật, một cái lời nói chân thật, một cái tư cách ngay đúng đắn, thì chắc chắn là mọi thứ chúng ta sẽ thất bại. Bởi vì sao vậy? Ở trong cuộc sống này, nếu như chúng ta không có một cái chữ tín thì chúng ta không có lập nên cuộc sống được, không có lập nên cuộc đời mình được. Và cái chữ tín này thì cũng chính là tiền của. Mà ở ngày hôm nay, trong kinh doanh, trong cái buôn bán, trong cái market, trong cái tiếp thị, hoặc là trong tất cả cái gì mà chúng ta muốn giữ khách hàng, thì chúng ta cũng phải làm thật. Và chúng ta phải bồi hoàn lại những cái gì mà thiếu sót, hay là chúng ta phải đẹp lòng người. Thì đó cũng là chính trong cái chuyện kinh doanh buôn bán làm ăn, cũng phải thật với khách hàng. Rồi mà cũng thật giao dịch đối với những đối tác. Đó là những cái nguyên nhân cái gì? Những nguyên nhân hết sức hiện tại mà để chúng ta phát sinh những cái điều tốt đẹp. Bởi vì nếu chúng ta dối lừa, chúng ta làm không đúng, làm ít mà chúng ta nói nhiều, chúng ta market thì chúng ta cho là rất là ghê gớm, nhưng sự thật nó thất bại. Nhưng ngày hôm nay nha, quý vị biết là ở Việt Nam nó có một chương trình mới là cái người dạng siêu thị tại nhà. Cái dạng tức là chúng ta gọi cái gì người ta đem tới, rồi nó mắc hơn, đã chẳng những nó mắc hơn bên ngoài, mà đồ đạc nó lại dở, như vậy nó mất uy tín. Có kể đến rất là nhiều chuyện này. Thì
rồi cuộc sống của gì cũng vậy, đã đó mang cái mảng, cái nhát, cái mát, cái hiệu rồi thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó. Thì đấy chính là cái gì? Cái sự chân thật. Cái sự chân thật nó chính là cái gì? Cái vốn liếng, chính là cái gì? Cái tài sản, cái sự chân thật đó chính là cái gì? Kính thưa đại chúng, chính là cái vốn liếng làm ăn hết sức là lớn lao. Bởi vì chúng ta làm lâm cơm, làm nhỏ nhé, làm nhỏ nhẹ, điều hết sức là nhỏ. Cho nên chúng ta thấy, cho nên nhiều khi chúng ta còn gạt, còn lừa người ta thế này thế kia, chứ sự thật ra, nếu nhiều người đã làm ăn lớn lao và chân chính, thì người ta không thể nào treo đồ heo mà bán thịt chó được. Cái đó là chính là cái gì? Người ta sống đời sống thật. Một cái, để chính vì cái chỗ đó cho nên, những cái nguyên nhân mà để làm thất bại thì nó có nhiều cái nguyên nhân lắm, nhưng điều mà có thể nói rằng là những cái nguyên nhân của hiện kiếp cũng là những cái nguyên nhân mà đã dẫn đến cho ta thất bại. Chứ quả thật thì ở trong cái cuộc sống này, chúng sinh ai cũng sẽ có những cái điều khó khăn trong cái cuộc sống, có những lúc thành, có những lúc bại. Những cái sự thành bại đó chính là do chính mình không có những cái sở hành hiện tại của chúng ta tạo tác để chúng ta làm việc cho được tốt đẹp. Và xin trình bày đôi điều trong cái câu thảo luận này. Nếu có điều gì cần bổ túc thì xin mời quý vị mời những sự liệu pháp để cho đúng với câu hỏi, để đúng với cái câu thảo luận mà quý vị đã định đặt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, con xin tiên đại đức thời tiên. Dạ, hôm nay thì có một câu đố vui. Thì mình từ bữa có phần đổ vui trước, rồi sau đó nếu như con thì giờ thì sẽ lại phần thảo luận. Con nếu như là câu đổ vui này mà có nhiều khi quý vị sẽ cần thời giờ để suy nghĩ hay là để giải đáp đó, thì mình có thể đi qua phần bằng tiếng Phật giáo. Con xin đọc câu đổ vui và cái phần mà giải đáp đó, thì con sẽ thỉnh đại đức Phật đăng. Có câu thơ trong truyền kiều đó là ma dẫn lối quỷ đưa đường, lại tìm những chỗ đoàn đường mà đi. Nếu nhìn theo Phật pháp á, thì ma và quỷ đó có thể là gì? A. Đó là sự mê mờ nhất thời. B. Là ác nghiệp quá khứ chi phối. C. Đó là tình huống không theo ý chí bình thường của mình. Và D. Là cả ba điều trên. Bây giờ thì quý vị suy nghĩ và trả lời. Xin đếm 1, 2, 3. Mời nhờ chữ Thăng Sao Ly kiểm cho các câu trả lời. Và sau đó thì sẽ thỉnh đại đức Phật Đăng là vị giảng thứ chính của ngày hôm nay cho đáp án. Và quý vị cố gắng suy nghĩ cho kỹ ha. Như khi mình đừng có nghĩ rằng là mình trả lời bạn mình ba phải, cái nào cũng phải trả thì chưa chắc là phải. Dạ, xin mời chữ Thăng Sao Ly.
Dạ, Nam Mô. Đúng, con xin sám hối. Con thấy Linh Trân Đức viết này con thấy nó hay hay sao, con mắc cười, con xin sám hối. Tôi hết con cúi đầu đỉnh lễ khi tôn đức thần mình. Và xin chào quý đầu thân mến. Mời quý đạo hữu hoan hỷ trả lời câu đố vui hôm nay. Câu đố vui hôm nay rất vui là bởi vì con nghĩ này đừng dối nữa nha huynh sáng. Bởi vì nếu mà con mà đưa lên chữ D đầu tiên nó không phải là con trả lời, mà con ướm thử coi xem có ai trả lời là D không, tức là ma đưa lối quỷ đưa đường đó. Một cái gì cứ nghĩ là sáng xa ly giống như là con ma đưa lối và con quỷ đưa đường. Nếu mà đúng thì cứ trả lời theo A. À, xin nói theo D. Bây giờ thì thấy một số cái gì đã không biết là có vì ma sáng xa ly đưa đường không mà trả lời D nhiều lắm. Thích khí là D, Bảo Châu là D, Nguồn Thức Hạnh là D, kể cả cô Nguồn Thức Hạnh cũng trả lời là D, ở trong này Phật tử Minh Kiền, Minh Hiển là D, Vinamin là D, Dòng Đời Suy Ngược là D, đấy, mới thấy là Chỉ Một Mình Ta là D, An Trú Trách Nhiệm cũng là D, Bảo Châu Cười, ở đó mà cười. Ajoka là B, cũng có người trả lời khác đi. Phật tử Đình Phong là D, An Cứu Chánh Niệm là Phật tử Đình Phong là A chứ. Con là, bởi vì con trong cái ý con là trả lời là D, cho nên ai đặt trả lời câu gì cũng là đọc là D hết. An chú trong tính an chú trách nhiệm là A, có hai người trả lời A, một người trả lời B. À, kính mời quý vị tiếp tục trả lời cho cô Đỗ Vui ngày hôm nay, rất là vui. Câu đố này thì quá dễ thì trả lời là D là xong hết. Tại vì sư nói vậy chứ ba phải thì ba phải, chứ ba phải đâu phải cái nào cũng sai hết đâu. Ba phải là ba cái đúng thì cũng phải là ba phải thôi. À, còn ai trả lời nữa không ạ? Chúng con xin quá sổ. Quý vị là có muốn đổi lại không ạ? Sân Kali trả lời thì phá sổ trước khi quý vị đổi ý ạ. Còn lát nữa mà đổi ý là coi như là xong hết, là không được đâu. Chắc hôm nay có nhiều người ăn trứng hơn là ăn kẹo. Bên này Đức Pháp Đăng hôm nay xin cung thỉnh đại Đức Hoan Hỷ lên cho đáp án, và con xin khóa sổ là chữ A ạ. Quý vị nào có đổi lại không, đếm trong chờ đợi đại Đức Pháp Đăng lên mic thì quý vị có thể đổi lại không ạ? À, chú dùng cho nhiều là A. Lê Thương là A. Đổi, Bảo Châu đổi lại là B. Có ai đổi lại nữa không ạ? Có muốn Đức Hạnh có đổi lại không? Có ăn trứng đấy. Mà con, nếu mà có người đổi lại thì con chưa qua sổ đâu, Vina là A hả? Con chưa qua sổ đâu, con sẽ đổi lại nữa. Dạ. Bây giờ chưa qua sổ, bây giờ con nếu hết người thì con đến 1, 2, 3, con được qua sổ 1, 2, 3. Bây giờ hoàn toàn khóa sổ, không có vị nào được thêm bước gì nữa. Đổi chát gì nữa hết. Dạ. Con trả lời là A, con xin cung thỉnh cho Đức Pháp Đăng chân đức. Chân đức coi như vậy trước sau gì mà xứng rồi. Dạ, con xin cung thỉnh đại Đức Pháp Đăng hoan hỷ cho đáp án này ạ. Kính tri ân chư tôn đức tăng ni và quý vị.
Alo. Alo. Nói ra con đố câu, con đố câu đố vui thì chúng ta thấy trong câu thơ thơ trong truyện Kiều, ma dẫn lối quỷ đưa đường là tiền, là tiền những chốn đoạn trường mà đi nghiêm nghiệm theo Phật pháp, thì ma quỷ đó có thể là A là sự mê mờ nhất thời, B là ác nghiệp quá khứ chi phối, C là tình huống không theo ý chí của mình. Cái gì chọn A có, B có, D có. Theo đi sư diệu pháp thì câu này cũng như là thành công rồi ha. Làm gì làm cũng có lời ha. Thật sự thì mình nói rằng cái sự mê mờ nhất thời á, thì nó cũng chưa hẳn là, nếu mà người có sự mê mờ nhất thời á, thì lại ma đưa lối quỷ dẫn đường, nó cũng chưa chắc vậy. Mà nếu mà nói ác nghiệp quá khứ chi phối thì nó cũng là một phần. Tình huống nó không theo ý mình, có nghĩa là cuộc đời của Kiều cứ đưa đẩy vô, ví dụ như đi tới nhà, ở nhà ai, nhờ nhà ai thì người đó lại bán mình đến chốn lầu xanh. Thì cái tình huống nó không theo ý mình, không có theo cái ý chí bình thường của mình, nghĩa là nó đưa mình vào cái nẻo mà mình phải chịu như vậy. Nếu quý vị mà đọc truyện Kiều gì đó thấy điều đó. Nên những người nào mà chọn, tại vì thường thường chúng ta biết quả đó, nó là một phần, nhưng mà cái sự mê mờ nhất thời cũng là một phần. Và cái tình huống nó, cái tình huống nó không có theo ý mình, nó cũng là một phần nữa. Nó có ba phần ở trong đó. Theo ý tôi đó, thì chúng tôi thấy có ba phần ở trong cái câu này, nên đáp án của nó là câu D. Chứ nếu mình nói nghiệp chi phối không cũng chưa chắc. Bởi vì thường thường chúng ta thấy có nhiều người họ có cái ác nghiệp. Nhưng mà cái nghiệp đó, ví dụ chúng ta thấy luôn cả cái người có cái nghiệp ngũ nghịch đại tội đi, nhưng cũng thành Phật vậy. Tại như vậy cái nghiệp nó không thể nào đưa đẩy mình hết hoàn toàn. Nhưng mà cũng có nhiều người đó, có nghĩa là cái sự mê mờ nhất thời nó cũng là một phần ở trong đó. Có nghĩa là đó gọi là Phật giáo gọi là từ thọ duyên giả ái. Từ thọ duyên giả ái thì nó sẽ làm cái nhân hiện tại. Nên cái nghĩa là cái quả hiện tại nối với cái nhân hiện tại đó là cái sự mê mờ nhất thời của chúng ta. Rồi cái mình nói đến cái mình mang cái thân làm người. Có nhiều khi mình không phải là mình điều khiển được, có nhiều khi chúng ta thấy có những lúc đó mình cái tâm của mình không phải là người được cái vô dẫn tâm định, nên nhiều khi cái thân của mình nó cũng ảnh hưởng tới cái tâm của mình. Cái thân của mình cũng ảnh hưởng, cũng vậy. Nên nó có cả ba cái điều chi phối, nên cái câu đáp án chúng tôi cho nó sẽ là cái câu đáp án D.
Vì cái câu này á, là cái câu của Thịnh Vệ Nhất Đẳng. Nếu mà chúng ta cho đáp án sai á, thì quý vị cũng đừng lo, Thịnh Vệ Nhất Đẳng sẽ cho cái đáp án đúng. Còn quý vị sẽ có kẹo. Còn nếu Thịnh Vệ không có thay đổi cũng đáp án D, thì quý vị cứ chuẩn bị ăn trứng ha. Rồi xin cảm ơn thầy Trần Đi Sư.
Dạ con thỉnh tri ân đại đức Phật Đăng. Câu trả lời thì con cũng đồng ý với đại đức Phật Đăng, tức là đáp án là câu B. Nhưng mà vì con phải dằn trước, con phải dằn trước một câu như vậy và con sợ ai cũng phải đê thôi, là về ăn chắc khỏi sợ bị tật thì mình háo kẹo, thành ra con phải dằn không hờ, là chưa chắc khi nào ba phải cũng là phải thôi, chứ hôm nay thì ba phải đây là chúng. Mình có ba phần này nên phải có chỗ thế nào, có khi thế này, có khi thế kia, có khi thì cả ba thì cộng lại. Dạ bây giờ đó thì mình trở lại, một câu thảo luận nữa, bởi vì theo con biết đó, thì hôm nay chỉ có một bài viết của cô Như Quang nói về việc chiêm bái thánh địa, mà bài này chỉ cần đọc trong vòng 5 phút là xong, mà hiện giờ thì mình còn hơn 15 phút, cho nên phải còn 10 phút nữa. Vậy thì trong 10 phút này đó, con có lẽ con kính thỉnh đại đức Phật và Phật Đăng trở lại một lần nữa đó, để mình nói tới các loài mắt ở trong Phật giáo. Bởi vì hôm nay là mình nói mắt người mù, người chuột và người mắt sáng. Thì mình thấy về mắt thì mình nghe lại có hề nhãn này, có nhập, đầu tiên là nhập nhãn, rồi đến hề nhãn, rồi pháp nhãn, rồi thiên nhãn thông, thì có rất là nhiều từ mà có cái chữ nhãn như vậy. Thì trong một cái trường hợp ấy, ví dụ như trong việc nhục nhãn là mắt thịt ấy, thì mình thấy được những cái gì, hay là khi nói về nhãn thì là mắt đó thấy cái gì, là khi mình nói pháp nhãn thì ra sao, rồi khi mình nói thiên nhãn thông thì ra sao. Con tỉnh thần đã được gặp đang có thể làm rõ thêm ý nghĩa của những cái từ này đó, để cho Phật tử khi mà đọc ấy, chẳng hạn như là vì nó đắc được pháp nhãn rồi, chỉ cần nói như vậy thôi thì mình hiểu rằng đắc pháp nhãn thì trong trường hợp đó vì đó thấy được cái gì. Tôi nói rằng người vì này có được tề nhàn, cái thông thường thập tề nhàn đó được hiểu ra sao? Dạ con kính thỉnh đại đức Phật Đăng ạ.
Thì quý vị thấy ví dụ như nó con mắt của mình á, mình thấy á, thì nó có ba cái loại thấy. Thấy bằng tưởng, thấy bằng thức, thấy bằng tuệ. Thì nếu mà nói còn thấy bằng tưởng á, thì do cái sắc tưởng, những gì thấy mình kinh nghiệm mình thấy lại thôi, thì đó là thấy bằng tưởng. Thấy bằng thức á, thì chỉ thấy hiện hữu thôi, như là mắt thấy cảnh sắc vậy thôi. Còn thấy bằng tuệ á, thì thấy cái góc độ sâu xa. Tuệ thì quý vị thấy tuệ của vị chánh đẳng giác, hoặc là tuệ của vị độc giác, tuệ thanh văn giác, trong 73 cái loại tuệ thì chia ra nhiều loại tuệ như vậy, nhưng mà nói chung vô đó thì chúng ta thấy con mắt của chúng ta nhục nhãn á, thì có thể là do cái thấy hiện hữu đó, mắt thấy thì thấy màu sắc vậy thôi, hoặc là có thể thấy do cái tưởng biết được cái đó lại. Còn thấy bằng tuệ á, thì chúng ta thấy rằng như Đức Phật á, ngoài cái con mắt thường thấy cảnh sắc, nhưng mà rồi ngài còn cái tuệ nhãn nữa. Cái tuệ nhãn là cái trí tuệ sanh lên, ví dụ như con như chúng sanh này đó, cái nghĩa là có ở trong cái cảnh khổ nào. Thì cái trí tuệ của ngài phân biệt ra là cái tại sao chúng sanh này lại được hình thành như vậy. Như vậy thường thường nếu quý vị thấy cái tuệ nhãn á, thì muốn nói đến cái sự hiểu biết mà nó ở nhiều góc độ. Nói pháp nhãn là nó diễn tiến như chân như thật. Cái pháp nhãn là cái ví dụ như cái pháp nó diễn tiến lên như vậy thôi. Chứ còn không có cái sự sai khác được. Ví dụ như xưa quá khứ hiện tại vị lai đó, thì những cái tâm sơ đạo sanh lên cái đoạn từ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, thì nó là cái pháp siêu thế đang có mà. Đó là cái việc sẽ thấy như vậy đó, thì thấy cái pháp nó diễn tiến. Bởi vì pháp ở đây mình hiểu pháp thuộc đế, pháp chân đế, pháp dục giới, hay là pháp đó muốn nói đến cái góc độ pháp đó ở phương diện nào. Thì nói chung vô pháp tục đế hay pháp chân đế, và chân đế vô vi và chân đế hữu vi, thì cái pháp đó diễn tiến ở góc độ nào thì đã biết được cái góc độ đó, mà biết được toàn diện góc độ như vậy gọi là cái tuệ, gọi là hiểu được pháp, cái gọi là cái pháp nhãn. À, rồi cái thiên nhãn á, thì chúng ta thấy như là những cái vị trí thiên á, có con mắt mà nhìn nó xuyên qua luôn, là không có gì che chắn được quỷ đó hết. À, có thể là thiên nhãn. À, thì như vậy á, thì chúng ta thấy những cái loại này á, những cái loại này là muốn nói đến cái khả năng, khả năng của những vị, những vị chư thiên có cái thiên nhãn, và là chư thiên có cái mắt nhìn thấy. Như chúng ta thấy Đức Trời thích nhìn coi cái thanh niên mắt sáng sinh gì cõi trời, lúc bây giờ làm cái trời thích coi cái người vợ của mình sinh đi đâu, thì vị này dùng cái thiên nhãn của mình thấy bây giờ sinh làm con cò, thiên ngộ suy giật ta. À, người vợ của mình bây giờ sanh làm con cò, thì coi lại cái ủng hộ cho cái vị đó giữ giới để sanh làm người con gái. À, sau khi con cò chết lại vị này coi coi nó sanh đi đâu thì thấy sanh làm người con gái, rồi ủng hộ cho cái người giữ giới. Rồi sau khi người con gái chết rồi sanh trở lại thì coi coi những người con gái sanh đi đâu thì thấy sanh làm con gái của Atula Dương. Thì Đức Trời đã thích nó xuống cưới nàng về làm người vợ. Thì như vậy nên chúng ta thấy cái nghĩa là cái thiên nhãn là muốn nói đến những vị chư thiên họ có cái thần thông gọi là thiên nhãn thông. Rồi cái thần thông mà thiên nhãn thông đó nó còn ảnh hưởng đến những cái vị mà đắc được ngũ thông. Còn nếu những vị mà đắc được lục thông á, có cái lộ tận thông á, thì cái gọi là cái túc mạng trí, có nghĩa là cái thấy sự sanh tử luân hồi của chúng sanh, nhiều đời nhiều kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp. Thì như vậy nên khi mà chúng ta thấy cũng là con mắt thôi, nhưng mà nữa là nhiều ngược lại đó, con mắt này thấy cái sự sanh tử luân hồi chúng sanh đó, thì mình thấy có thể là cái đó là cái thiên nhãn, chư thiên, hoặc là cái túc mạng thông, có nghĩa là cái tuệ biết được nhiều đời nhiều kiếp luân hồi, thấy được cái sự luân hồi của chúng sanh, thấy được nghiệp dẫn dắt chúng sanh đi luân hồi. Như vậy thì nhìn chung vô đó là các cái loại từ con mắt của chúng ta đó, như từ nhục nhãn, thiên nhãn, thần nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, rồi cái mà chúng ta nghe nói ngày Anuruddha, có nghĩa là có cái đệ nhất về thiên nhãn thông đó, có nghĩa là ngày không phải là ngày thấy đi một góc độ nào, mà cho đến lúc mà Đức Phật ngày xuất sơ thiền, nhập nhị thiền, xuất nhị thiền, nhập tam thiền, thứ tam thiền, nhập tứ thiền, thức tứ thiền, nhập ngũ thiền, từ ngũ thiền vô thiền không biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ, từ phi tưởng xứ thì ngày vào diệt thọ tưởng định, từ diệt thọ tưởng định ngày trở ra trở lại, rồi giữa tứ thiền sắc giới và ngũ thiền vô sắc giới đó thì ngày niết bàn. Mà lúc mà ngày vào thiền diệt thọ đó thì những vị cá tưởng ngày niết bàn rồi, nhưng mà ngài Đức Thế Tôn nói rằng Đức Thế Tôn chưa có niết bàn. Đức Thế Tôn an trú trong thiền diệt thôi. Cho đến khi mà ngài ra khỏi thiền diệt, ngày đầu ngày nhập ngũ tứ thiền vô sắc giới, cho đến đến giữa tứ thiền vô sắc giới và ngũ thiền vô sắc giới và ngũ thiền sắc giới đó, thì tứ thiền sắc giới thì ngài niết bàn. Thì như vậy nên nếu mà nói về cái vấn đề này thì ngài nói khá ngày để nhất về thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông ở đây là mình muốn nói đến cái vấn đề mà nhìn cái sự an trú tâm của các đối tượng, các cái đối tượng đó mà ngài có thể nhìn thấy được cái sự an trú ở trong cái trạng thái đó, luôn cả bậc đầu sư chúng ta mà biết bàn thì ngài nói khá cũng nhìn thấy vấn đề này. Thì đây là những cái điều mà rất là đặc biệt khi mà những cái vị đó có những cái khả năng, có khả năng đặc biệt khi tu tập đó, thì từ cái khả năng con mắt thôi, nhưng mà những cái vị đó có khả năng thấy được, như chúng ta thấy ngày Quỳnh Liên, ngày thấy được những loài ngã quỷ, thì ngày Lắc Khánh Á hỏi, thì ngày nói rằng hỏi trước một Đức Phật, thì Đức Phật ngày khi mà hỏi ra thì Đức Phật ngày cũng đã xác định rằng ngày đã thấy những loài ngã quỷ thì rồi, lúc mà mới thành tựu đạo quả niết bàn. Nhưng mà lúc bây giờ thành tựu đạo quả, nghĩa là ngày thành tựu vị A La Hán chánh đẳng giác, thì ngày thấy những loài ngã quỷ này, nhưng mà ngài không tuyên bố lên, cho đến bây giờ là có người nhìn thấy, đó là ngài Mục Kiền Liên nhìn thấy. Thì như vậy nên những điều này đó, chúng ta thấy những vị mà có lục thông á, thì những vị đó có thiên nhãn thông. Và những vị mà thấy pháp á, thì muốn nói đến cái pháp nó diễn tiến như vậy á, thì vị nào thấy đúng như vậy đó, thì các cái vị nào muốn thấy cũng thấy đúng như vậy thôi, là không có sai, nó y chang như vậy thôi.
Ví dụ mình thấy cái tâm á, cái lỗ tâm nó diễn biến từ hổ kiếp vừa qua rung động với dòng khai mô ngũ công thức tiếp thu thẩm tấn đoán định động lực. À, rồi na cảnh là cái lỗ tâm lớn rất lớn. À, thì cái lỗ lớn hay lỗ rất lớn thì nó diễn tiến như vậy. Thì những vị nào thấy như vậy thì gọi là thấy đúng nhau thôi, người nào nhìn vô cũng thấy giống vậy thôi. À, gọi là thấy diễn tiến y như pháp, nó diễn tiến y như vậy thôi, nó không khác biệt gì hết. À, thì gọi là cũng nghĩa là pháp nhãn. Thì đây là một vài cái điểm trình bày ở một vài góc độ, vì thời gian thì có 10 phút thôi, và cái lý pháp thì rất là sâu xa, nhưng mà chỉ trình bày những cái căn bản nguyên nhân đó thôi. Bây giờ thì tỉnh đi xin liệu pháp trở lại.
Dạ, tha thứ con trình thiên đại đức Phật đăng đã trả lời cho câu hỏi vừa rồi, cũng là câu hỏi cuối cùng của bài thảo luận hôm nay. Tiếp theo sẽ là một bài viết của cô Như Quang với tựa đề đó, hành hương Ấn Độ không chỉ là viếng các thánh địa. Theo con được biết là cô Như Quang vừa mới đi Ấn Độ vào tháng hai vừa rồi đó, tháng một tháng hai gì đó. Thì mà cô Như Quang để thật ra đó thì người đi Ấn Độ thì rất là nhiều. Nhưng mà để mà viết được một bài viết mà có cái sự tư duy và nói lên cái ý nghĩa tu tập á thì cũng không phải là dễ để mà viết được. Cho nên là khi mà đọc cái tựa đề của bài này thì có nghĩ rằng là đây là một, hy vọng sẽ là một cái bài để có gợi ý cho những người mà đi thiên bài thực tích. Xin mời chị Sáng Kali trình bày bài viết của cô Như Quang.
Hành hương Ấn Độ không chỉ là viếng các thánh địa. Như Quang viết, vào tháng 2 năm 2010, tôi được theo một phái đoàn Phật tử hành hương đến Ấn Độ. Đây là một chuyến đi mà tôi mơ ước từ lâu. Thật vậy, đó là một thể nghiệm tuyệt vời mà tôi không thể nào quên. Thật đầu tôi nghĩ đây chỉ là dịp để tôi được gặp Đức Phật, để tìm hiểu thêm về Phật pháp, và nhất là để củng cố niềm tin của tôi nơi Đức Phật. Tuy nhiên, khi bắt đầu cuộc hành trình, tôi mới hay ra có nhiều điều để khám phá hơn tôi kỳ vọng. Khám phá chính mình là điều lợi lạc quan trọng nhất của chuyến đi này. Có bốn nơi thánh địa mà các Phật tử thần thành ao ước được viếng thăm trong cuộc đời của họ, đó là Lumshini, Bodhgaya, Sana và Kuchinaya. Lumshini là nơi quan trọng nhất, đó là nơi ra đời của Thái tử Sĩ Đạt Đa, người sau này trở thành một vị Phật tổ. Lumshini nằm giữa Ca Tỳ La Vệ và Devadaha tại quốc gia Nepal. Hoàng hậu Maya, thân mẫu của Sĩ Đạt Đa, trên đường trở về nhà viếng thăm cha mẹ của mình thì dừng chân tại đấy, ở một vườn cây Sala xinh đẹp, nơi mà Thái tử Siddhartha đang ở. Sau khi Thái tử Siddhartha ra đời, Đức Vua cho mời những vị Bà La Môn danh tiếng đến để đoán về tương lai của Thái tử. Một vị Bà La Môn đã đoán rằng Thái tử có thể rời bỏ vàng gia để đi tìm đường giải thoát những đau khổ của cuộc đời, nên nhà vua tìm cách ngăn chặn không cho Thái tử đối diện với cuộc đời thật sự. Tuy nhiên Thái tử vẫn nhìn ra cuộc đời đầy đau khổ, nên đã xuất gia vào năm 29 tuổi. Bodhgaya, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, thuộc thị trấn Gaya, tỉnh bang Miha của Ấn Độ. Nhà khổ hạnh của Siddhartha đến Gaya vào ngày rằm Phật lịch năm 588. 6 năm thực hành khổ hạnh trong nhiều nhịp sâu, ngài ngồi dưới cội cây Bồ Đề phát nguyện, nếu không giác ngộ thì sẽ không rời khỏi cội cây. Điều ấy ngài đã giác ngộ đúng như ước nguyện của ngài. Cội cây đó ngày nay trở thành cội cây thiêng liêng tại Bồ Đề Đạo Tràng và được gọi là cây đại giác ngộ. Chư tăng ni và cư sĩ đến Bồ Đề Đạo Tràng thích ngồi thiền dưới bóng mát của cây đại thọ Bồ Đề. Nếu bạn không biết thiền hành thiền thì chỉ cần ngồi dưới bóng mát của Bồ Đề Đạo Tràng cũng đủ làm cho bạn cảm thấy an tịnh thư thái. Sanat, là nơi Đức Phật giảng thời pháp đầu tiên sau khi đến từ Bồ Đề Đạo Tràng. Ngôi tháp vĩ đại Gaudiya với 39 mét bề cao và 28 mét đường kính được xây bởi vua Ashoka để đánh dấu nơi Đức Phật thuyết thời pháp đầu tiên. Nhiều khách hành hương đến đây để tụng bài kinh chuyển pháp luân hoặc đi nhiễu vòng quanh tháp để tỏ lòng cung kính đối với Đức Phật. Kushinaga là thủ đô của Mala, nơi Đức Phật tịch diệt vào năm 543 sau 45 năm của hành pháp. Đức Phật quyết định đến Kushinaga để sống những ngày cuối cùng. Nhiều khách hành hương đã khóc khi nhìn thấy tượng Đức Phật nằm với hai bàn chân sưng phồng to do đi bộ nhiều ngày từ Vương Xá đến Kushinaga. Trong tứ thánh tích, Kushinaga dường như là nơi động tâm nhất vì khách hành hương cảm nhận được những ngày cuối cùng của Đức Phật. Huấn của Đức Phật cho hàng đệ tử, cho hàng tứ chúng trước khi ngài nhập diệt là: từ biệt các ngươi, ta đi một mình. Lời giáo huấn này giúp cho chúng ta có trách nhiệm về sự chết. Không một ai có thể theo chân ta về bên kia thế giới. Chúng ta rời bỏ thế giới này một mình thôi, chỉ một riêng một mình chúng ta. Điều duy nhất chúng ta có thể đem theo là nghiệp, là những gì chúng ta làm khi mang thân nhân loại. Quả của thiện nghiệp là một đời sống tốt đẹp trong tương lai nếu chúng ta còn phải tái sanh. Đức Phật niết bàn, giác ngộ và ra đời đều xảy ra trong cùng một ngày, ngày rằm tháng tư. Lễ mừng ba sự kiện này được tổ chức chung một ngày là ngày trăng tròn tháng Vệ Sắc hay rằm tháng tư. Theo dấu chân Phật, hầu như là giấc mơ của mỗi Phật tử. Tuy nhiên thực hiện được giấc mơ này là một đại phước. Muốn đi hành hương, một người cần phải có tiền, có thời giờ, có sức khỏe và hội đủ chuyên viên. Thiếu một trong những điều kiện này, giấc mơ sẽ không thành gì. Tôi thật là hữu phước mới có được cơ hội viếng tứ thánh tích. Chuyến hành hương này cho tôi sự hiểu biết mới về tự ngã và làm mới sự tinh tấn để hành trì giáo pháp của Đức Phật. Và nếu tôi phải chết ngay bây giờ, tôi sẽ vô cùng hoan hỷ được chết với tâm tịnh tín này. Như Quang viết. Nam mô Phật Thầy ạ. Bài viết của Như Quang đến đây chấm dứt. Con xin gửi lại mic đến vị sư diệu pháp, không thể vị sư.
Dạ, xin cảm ơn cô Như Quang, tác giả của bài viết, và cũng xin cảm ơn chị Phan Kali người đã trình bày bài viết ngày hôm nay. Hôm buổi học hôm nay đã kết thúc, ngày mai thứ hai sẽ là thời giảng của thượng tọa Tế Siêu. Dạ, bây giờ thì con xin kính lễ tạm biệt chư tôn đức tăng ni và kính chào vị Phật tử. Xin mời chư chủ nhất lên hồi hướng và động tâm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sa thụ lành thai, con là nhà Nguyệt.